18y.net giới thiệu câu chuyện trả thù ba chị em. Đăng năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên năm nhất. Chàng học hành rất siêng năng chăm chỉ vì chỉ biết rằng cha mình đã hy sinh rất nhiều để chàng được thảnh thơi không bận tâm gì hết ngoài việc xách đèn. Ông Hùng, cha của Đăng góa vợ từ lúc chàng mới được 10 tuổi, ông ở riêng, nuôi đứa con độc nhất vì sợ rằng cảnh mẹ ghẻ con chồng sẽ làm cho con trai ông có thể bỏ nhà ra đi. Ông Hùng có một tiệm bán vải cũng có môn bài nhập cảng hàng vải nên có thể nói rằng cuộc sống của ông và cậu con trai rất sung túc. Thỉnh thoảng ông cũng vui với anh em hàng xóm kéo nhau đi nhậu nhẹt và la cà ở những vũ trường. Nhưng ông chỉ vui chơi trong một đêm rồi thôi, chứ không cặp bồ trai gái với bất cứ một vũ nữ nào cả. Tưởng cuộc sống của hai cha con ông Hùng sẽ không có gì thay đổi, nào ngờ có một bà đồng nghiệp của ông đã để ý đến cảnh cô quạnh của ông và bà ta thảo kế hoạch quyết chinh phục ông Hùng cho bằng. Được, bà Thủy cũng có một tiệm vải, nhưng chỉ bán lẻ, không có môn bài nhập cảng. Bà Thủy thèm muốn làm nhà xuất nhập cảng lắm, nhưng bà không có đủ tiền đóng thuế chân để lấy hàng ngoại quốc nên bà đành phải chịu. Bây giờ bà quyết bắt xác ông Hùng để trở thành bà Hùng và từ đó sẽ nghiễm nhiên trở thành một nhà xuất nhập cảng vải để thực hiện mộng ước. Bà Thủy hằng ngày lân la đến tiệm của ông Hùng và cũng thường đến thăm ông ta vào những buổi tối. May cho bà Thủy là cạnh nhà ông Hùng có một biệt thự đang giao bán, thế là bà mua ngay căn nhà ấy. Từ khi dọn về ở gần nhà ông Hùng, bà Thủy sang mời ông Hùng qua dùng cơm với bà hầu như mỗi buổi tối nào cũng vậy. Một buổi nọ, ông Hùng sang nhà bà theo lời mời để bàn chuyện buôn bán và dùng cơm tối luôn. Ông Hùng ngạc nhiên mở tròn đôi mắt khi thấy bà tiếp ông trong bộ đồ ngủ mỏng như giấy kiếng. Bên trong bà Thủy không cần mặc áo nịt vú, bà mặc quần lót màu trắng trong suốt. Ông nhìn thấy rõ đôi gò bồng đảo ở phía trên và phía dưới ẩn hiện sau làn vải ni lông một màu rậm đen lúc ẩn lúc hiện, trông thật là hấp dẫn. Bà Thủy mở một chai rượu sâm ra mời, miệng bà cười tình mắt liếc đong đưa. Ông Hùng lúc ấy 45 tuổi, còn bà Thủy vào khoảng gần 30. Bà đang thuộc vào lớp phụ nữ sung sức phơi phới xuân tình. Ông Hùng vừa hấp rượu sâm vừa chiêm ngưỡng thân hình lồ lộ của bà Thủy xuyên qua lớp vải mỏng. Bà Thủy mừng thầm trong bụng tự phục mình đã nghĩ ra cách trình bày hàng hóa theo kiểu nửa kín nửa hở. Làm sao ông Hùng không tài nào có thể thoát khỏi tay bà trong đêm nay. Ông Hùng vừa uống cạn một ly thì bà đã vội rót thêm ly thứ hai. Đây là thứ rượu sâm thượng hạng ngâm bằng hồng sâm để lâu đến mấy chục năm, chính gốc thứ thiệt Đại Hàn Dân Quốc. Rượu này chỉ dành riêng cho các ông các bà sồn sồn muốn tăng thêm sức lực để có thể vật lộn với nhau trên giường, hoặc các ông đã thuộc vào hạng kiệt lão mà còn thòm thèm gái tơ. Bà Thủy biết rõ công hiệu của thứ sâm cao ly này nên mới mua về, chủ ý là để dụ ông Hùng. Mấy cái thứ rượu thuốc bá láp do lang băm xứ Miên, xứ Lẻo gì đó đặc chế ra thì có tặng không bà cũng không thèm. Quả nhiên thứ rượu hồng sâm này có hiệu của thật sự, bởi vì chỉ vừa cạn ly rượu thứ nhì mà ông Hùng đã thấy dạo dực. Sự thèm khát dục tình đã bắt đầu nổi dậy trong cơ thể ông. Trên chiếc ghế sofa, hơi nóng từ cơ thể bà truyền qua người ông, làm ông Hùng ngây ngất. Bà Thủy vừa liếc mắt đưa tình, miệng bà cười duyên. Bà Thủy đưa tay cầm chai rượu mở nắp ra rót thêm một ly nữa. Anh uống thêm ly nữa nghe, thứ rượu này anh uống vào làm tăng thêm sức khỏe chứ không có hại như những thứ rượu rẻ tiền đâu. Anh đừng có lo, em phải nhờ mấy ông Đại Hàn gửi mua từ bên xứ họ đem qua đó. Những thứ rượu sâm thường so với thứ này khác nhau một trời một vực. Vừa nói bà Thủy vừa cầm ly rượu đưa lên tận miệng ông Hùng. Ông vội đỡ lấy uống cạn ly. Khi ông đặt cái ly xuống bàn thì bà Thủy mở ngay cuộc tấn công đối phương. Bà choàng tay qua vai ông Hùng, Mắt nhìn thẳng vào mắt ông, đoạn bà kéo đầu ông Hùng nhẹ nhẹ để cho môi ông chạm nhẹ vào môi bà, giữa lúc hai người quyện đôi môi vào với nhau một cách say đắm, thì bà khẽ cầm tay ông đặt vào bắp vế non của bà, bàn tay phải của ông Hùng đã nằm trên đùi bà Thủy, hơi nóng từ phía bụng dưới và háng của bà truyền qua tay ông. Khiến cho ông không còn tự chủ được nữa, mấy ngón tay ông khởi sự xoa nhẹ nhẹ trên đùi bà Thủy, trong khi ấy thì đôi môi bà vẫn còn dính chặt với môi ông. Kỹ thuật hôn môi của bà không kém các tài tử màn ảnh, cho nên hồn phách của ông Hùng lúc đó như bay bổng trên 9 tầng mây. Một lúc sau, bà Thủy buông ông Hùng ra, nhưng đùi bà kẹp bàn tay ông để cho bàn tay ông nằm lọt giữa hai đùi. Bà Thủy cười lã lơi, anh hôn mùi mận lắm, bàn tay anh cũng biết gợi hứng nữa. Ông Hùng bẽn lẽn định rút tay về, nhưng bà vội chụp lấy để nó nằm nguyên nơi vị trí cũ. Em nói chơi mà anh, đối với ai chứ với riêng An, em đâu có ngại gì, anh cũng đã dư biết em thương anh. Để ý đến anh từ lâu rồi, có phải vậy không anh? Bây giờ em hỏi thiệt, anh có yêu em không? Miệng hỏi, mắt bà nhìn vào mắt ông Hùng như muốn thôi miên ông ta. Thật ra thì ông Hùng chỉ mới có cảm tình và chỉ thấy thích bà Thủy thôi, chứ ông chưa hề yêu bà. Tuy nhiên, vào lúc này vì lửa dục nung đốt cơ thể ông vào vì muốn chiếm đoạt thân xác bà Thủy ngay giờ phút này nên ông Hùng đáp liều, anh cũng yêu em, tuy anh chưa tỏ tình với em, thú thiệt ra anh đã mê em từ lâu rồi, có thật anh yêu và mê em hay không, hay anh chỉ nói thế để lấy lòng em, thiệt mà Thủy, anh đâu có nói dối em làm gì. Nếu thiệt vậy thì của là anh và em có duyên nợ với nhau rồi, chắc hai đứa mình có thể chung sống với nhau lâu dài, nhưng chuyện đó mình hãy để nó gác lại đi. Bây giờ anh uống thêm một ly rượu nữa để rồi em nhờ anh đấm bóp cho em một chút có được không? Ông Hùng nhanh miệng gật gù, được chứ, em có tật hay mỏi lưng, nhức vai và cả hai chân nữa. Mấy đứa cháu gái của em đi chơi cả nên không có ai ở nhà để em nhờ chúng đấm bóp dùm, đấm bóp cho phụ nữ, nhất là một phụ nữ đẹp như em thì anh sẵn sàng làm ngay, đâu có gì đâu mà ngại với ngùng. Bà Thủy lại rót thêm một ly rượu nữa cho ông Hùng, đoạn bà ỉm ừ, nửa như ra lệnh nửa như van xin, anh bằng lòng đấm bóp cho em hả, em cảm ơn anh trước. Vậy bây giờ anh hãy cởi bộ đồ ngủ này ra cho em đi, vì đấm bóp thì đâu có thể để nguyên áo quần được phải không anh? Được bà Thủy cho phép, ông Hùng đâu có e ngại gì nữa. Ông cũng thừa biết là cởi quần áo bà ra rồi, và sau màn đấm bóp giả vờ thì ông chỉ có việc xu quân Hạ Thành mà thôi. Và Hạ Thành mà lại có quân nội ứng ở bên trong mở sẵn cửa thành cho vào thì thiệt là khỏe du. Khi trên người bà Thủy chỉ còn có cái quần xì líp trắng nhỏ xíu, mỏng tanh, nhìn thấy rõ mớ lông đen ẩn hiện ở bên trong thì ông Hùng đã cảm thấy nổi hứng. Ông muốn đè ngay đối phương xuống mà làm ngay, nhưng ông cố kềm hãm con heo lòng của ông lại, gì thì gì, mình cũng không nên hấp tấp vội vã quá, con nhỏ nó khinh. Bà Thủy đã nằm sấp trên chiếc ghế sofa, bây giờ là lúc ông Hùng phải trổ tài để chinh phục đối phương bằng ngón nghề đấm bóp mà ông đã học được của anh thợ đấm bóp cho ông. Nhìn cái lưng phơi trần của bà Thủy, ông tấm tắc khen, em có thân hình đẹp lắm, lưng của em đúng là lưng ong, anh ít khi thấy cô nào có cái lưng đẹp như thế này, và cái eo của em cũng thon lắm, anh khen là để nịnh em đó phải không? Em không nghĩ là em có thân hình đẹp đâu, có thể là người em còn săn chắc vì em chưa sanh nở bao giờ, và em cũng có bơi lội thường lắm, miệng thì nói vậy, nhưng thật ra trong thâm tâm, bà Thủy lấy làm tự phụ và hãnh diện vì cái thân hình có nhiều đường cong hấp dẫn của mình. Bà vẫn thường khỏa thân trước gương lớn, dùng hai tay vuốt ve bộ ngực căng tròn, Bà tự hào có một bộ ngực đẹp vì đôi gò bồng đảo của bà trông như hai trái bưởi nhỏ, căng cứng. Hai đầu núm vú đỏ hồng và làn da bà trắng muốt nên màu hồng của đôi vú và mớ lông đen ở hạ bộ như những nét chấm phá trên bức tranh da thịt của bà. Bây giờ bà đang nằm sấp trên ghế sofa. Trên người chỉ còn mặc có chiếc quần xì líp mỏng, nhìn cái cổ và chiếc gáy tròn trịa của bà khiến ông Hùng không thể tự chủ được nữa. Ông cúi xuống hôn lên chiếc gáy trắng ngần. Bà Thủy hơi nghiêng đầu về phía sau, cười khúc khích. Anh có biết gáy của đàn bà là nơi nhạy cảm nhất không? Biết chớ, nói thật với em là mỗi khi anh làm tình với người đàn bà nào thì anh cũng đều vuốt ve và hôn gáy của cô ta. Hồi còn là một sinh viên, anh đã từng được nhiều cô cho anh hết chỉ vì các cô đã lỡ để cho anh hôn và vuốt ve, xoa bóp cổ và gáy. Rồi sao nữa anh? Trong khi xoa gáy anh lại ngậm vành tai và trái tai của các cô, nên các cô cảm thấy bùn rùn tay chân. Có khi anh vừa hôn môi vừa xoa cái gáy rồi vuốt dài xuống sống lưng, cô nào cũng lim dim đôi mắt để mê và để anh cởi quần cởi áo một cách dễ dàng, không có phản ứng gì giáo. Bà Thủy cười lớn, tiếng cười lẳng lơ dâm đãng. Anh nói là em tin ngay, như em nè, chưa được anh hôn hít hay vuốt ve mà em đã cởi hết áo quần rồi nè, chỉ còn chừa có cái quần xì líp. Vậy anh có khởi sự đấm bóp cho em hay không? Ông Hùng cười cười, miệng nói có chớ, có chớ. Hai tay ông bắt đầu xoa cái lưng ong của bà Thủy. Nhớ lại cách chỉ dạy của tên thợ tẩm quất, ông Hùng dùng 10 đầu ngón tay lướt nhanh trên hai bẹ sườn của bà Thủy, vừa lướt vừa gõ nhẹ như thể xuống đến ngang lưng. Chưa được 10 phút thì đã nghe tiếng bà Thủy thở dài và rên nho nhỏ. Us us, anh làm hay lắm. Tuy bà đóng vai chủ động và là kẻ khiêu chiến đầu tiên, nhưng giờ đây bà không còn là kẻ chủ động nữa, bà đã nổi hứng. Một lát sau bà Thủy xoay người lại, nằm ngửa rồi nắm hai tay ông Hùng để lên đôi gò bồng đảo của bà. Ông Hùng đã hiểu ý đối phương muốn gì, lập tức ông trổ ngón nghề, bóp hai cái vú thiệt nhẹ và ông dùng hai đầu ngón tay cái và trỏ xê đều hai đầu vú. Bà Thủy thở dài rồi nói nhỏ, cởi quần lót ra cho em đi, anh xoa nắn dùm phía bụng dưới của em nữa, anh biết cách xoa bóp lắm, chắc là có thầy nào dạy phải không? Vừa nói Hùng để lên cái quần xì líp của mình. Ông Hùng dư biết là bà Thủy muốn hiến thân cho ông trong đêm nay, nhưng ông cứ làm như một tên khờ, đợi bà đòi hỏi, chỉ bảo rồi mới làm. Khi cái xì líp đã được tuột ra rồi, ông Hùng dừng mắt quan sát lên âm hộ của bà Thủy và lấy tay để lên trên, quan sát lên âm hộ của bà Thủy và lấy tay để lên trên cái mu mà xoa nhẹ nhẹ. Vừa xoa ông vừa nói, chẳng những em có một thân hình đẹp mà cái mu của em cũng đẹp nữa. Bà Thủy cười đĩ thỏa, mu của em đẹp thiệt hả anh, vậy nó có đáng để được anh hôn lên không? Ông Hùng gật gù, đáng lắm chớ. Nói xong, đoạn ông cúi xuống hôn lên mớ lông hơi xoắn và đen mượt. Ông cũng dư biết đối phương muốn ông bú, nhưng ông chỉ hôn thôi. Hôn cái mu vài phút rồi ông Hùng nhích lên một chút hôn bụng dưới và lần đến cái rốn của bà Thủy, để cái lưỡi của ông Hùng mơn trớn cái rốn của bà Thủy. Mấy phút, bà đã cảm thấy nứng lên dữ lắm rồi. Bà không nói một mình lời nào, dùng hai tay ôm đầu ông đẩy nhẹ xuống dưới. Khi đã đặt đầu của ông Hùng trên cái mu, bà mới khẽ nói, bú em đi anh. Ông Hùng tuân lời, dùng lưỡi liếm nhẹ nhẹ, vừa dùng hai tay vạch mớ lông ra. Một lát sau, khi đã liếm cái mu rồi, ông khẽ banh hai mép lớn ra liếm vào giữa cái khe. Hơi thở bà Thủy đã bắt đầu dồn dập, mặt bà đỏ như trái gấc chín, chứng tỏ là bà đã hứng lên tới tột đỉnh rồi. Dâm thủy từ trong lỗ lồn bà đã chảy ra ướt đậm cả bộ ghế sofa, liếm cái khe rồi ông Hùng liếm đến 2 mét nhỏ rồi sau đó mới đến chỗ cửa mình, khởi đầu ông Hùng liếm chung quanh cái lỗ lồn rồi lần đầu lưỡi vào phía trong một chút, bà Thủy không còn tự chủ được nữa, bà bắt đầu rên lớn hơn, miệng bà lảm nhảm, ôi, anh làm em sướng quá, em thương anh quá. Chiều em như thế lâu lâu một chút nghe anh, đừng ngừng nghe anh. Một lát sau, ông Hùng càng thọc lưỡi cho vào sâu hơn. Ông quậy nhẹ nhẹ, nước nhờn từ phía trong cứ thế mà chảy ra lênh láng. Bà Thủy ưỡn cong người lên, hai tay bà ôm đầu ông Hùng ấn sát vào hơn nữa và miệng bà không ngớt rên rỉ. Em sướng của anh ơi, đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bụng bà Thủy rú lên một tiếng lớn. Vì ông Hùng vừa tấn công nút mạnh vào cái mông đốc của bà, khi bà tuôn chảy ra bao nhiêu thì đã được ông Hùng liếm sạch từ lỗ đít ông vét ngược lên không chừa sót một giọt nào. Bà Thủy đã chịu đựng hết nổi, bà cảm thấy sướng quá nên lắc lư cái đầu liên hồi, chân bà lúc gõ lên, lúc duỗi xuống. Khi ông Hùng vừa liếm vừa mút cái mông đốc thì bà quằn quại rên to lên. Tất cả mọi sự bây giờ đều dồn dập về phía cái âm hộ của bà, mông bà hởi hởi lên, bà cảm thấy nó đang ra, như thể khí của bà tuôn ra từng đợt rồi bà thấy mình ngất lịm đi trong sự sung sướng. Lúc ấy ông Hùng mới ngừng bú, liếm, ông ngẩng lên quan sát đối phương, bà Thủy nhắm mắt một lúc lâu mới khẽ mở mắt ra nhìn xuống, thều thào. Em cảm ơn anh, em sướng quá, thú thật với anh là em rất mê được bú, nhưng em cũng được đàn ông bú vài ba lần từ trước đến nay mà thôi. Ông Hùng hỏi bà, từ trước đến nay em đã có mấy nhân tình? Từ năm em 17 tuổi đến giờ, tất cả là ba người, em chưa kết hôn với ai bao giờ, cả ba đều chỉ là nhân tình mà thôi, vậy chứ có ai bú em bao giờ chưa, người tình đầu tiên, lúc đó ảnh mới 21 tuổi. Là sinh viên và cũng là thầy dạy kèm em nữa, em mê ảnh vì cái trí thông minh và em cho ảnh phá trinh. Vậy còn hai ông sau tất cả đều muốn xây dựng với em, nhưng em vẫn cảm thấy không vừa lòng. Có lẽ mối tình đầu còn nhiều âm hưởng trong em, đó là một, còn hai nữa là vì ngay từ khi còn con gái, em được người tình đầu tiên bú liếm sướng quá. Nên khi gặp hai người sau này không ai chịu bú liếm nên em không thích mấy. Người tình thứ ba của em đã rời em cách nay hơn một năm rồi. Kế đó em gặp anh và để ý đến anh. Ông Hùng cúi xuống hôn lên môi bà Thủy. Hai người nút lưỡi với nhau một chập khá lâu. Rồi ông Hùng đề nghị, nằm trên sofa này bất tiện quá. Bây giờ mình xuống sàn nằm tiếp tục nghe em. Ủa, bây giờ chắc anh lên cơn rồi phải không? Cởi quần ra đi cưng, nhưng anh phải làm sao cho em thiệt sướng mới được à nghen, không thì em bắt đền anh đó. Cả hai xuống sàn nằm, họ dẹp mấy cái ghế và cái bàn nhỏ qua một góc để cho chiến trường được rộng rãi. Ông Hùng đã cởi vội quần áo ra rồi, bà Thủy nhìn xuống hạ bộ đối phương quan sát, bà nhủ thầm, ừ. Bộ đồ nghề của lão này cũng khá tốt, nhưng sao đến bây giờ mà nó vẫn chưa cương cứng lên vậy? Nghĩ rằng con cặc của ông Hùng cần phải được săn sóc một cách đặc biệt, nên bà Thủy nói, anh à, nãy giờ anh đã chiếu em và tận tình làm em sướng, vậy thì bây giờ đến lượt em đáp lễ, để em thử coi xem em có biết cách chiếu đàn ông không nhé. Nói đoạn bà Thủy cầm lấy con cặc của ông Hùng dùng bàn tay phải vuốt ve phần trên, còn bàn tay trái thì mân mê bóp thật nhẹ cặp bi. Một lát bà cúi dùng lưỡi liếm từ hai hòn giái lên đến quy đầu. Chỉ có vài phút sau là con cặc của ông Hùng đã cương cứng hẳn lên. Bà Thủy buông nó ra, nhìn ông Hùng cười chúm chím. Bây giờ thì anh đã sẵn sàng để lên ngựa rồi chứ? Nói xong, bà nằm ngửa xoạc hai đùi ra chờ đợi. Ông Hùng cũng đã hứng lắm, một là vì mấy ly rượu củ sâm, hai là vì bà Thủy đã bú ông. Con cặc của ông Hùng được đẩy vào âm đạo một cách nhẹ nhàng, Nước nhớn của bà Thủy ra lênh láng ngay từ khi ông Hùng đẩy chọn con cặp vào sâu trong lồn bà. Ông tự nghĩ, con nhỏ này ra nước nhiều quá, quả đúng là hồng diện đa dâm Thủy. Nằm trên người bà nhấp nhấp chừng 15 phút, ông chợt nói, Thủy ơi, em ngồi lên đi, tụi mình chơi kiểu, ông địa nhổ củ cải, cho nó đã nghe em. Bà cười hăng hắc, nhổ thì nhổ chứ sợ gì. Sau 15 phút với thế, nhổ củ cải, ông Hùng lại nổi hứng lên nói, bây giờ mình xoan kiểu, vác cày qua núi, được không em? Em chịu anh rồi đó, không ngờ anh là một kiện tướng như vậy. Anh vừa có sức lại vừa dai phong nữa, điệu này em sẽ đeo anh cho tới ngày em chết mới thôi. Ông Hùng vác cày qua núi, được một chập thì nói, giờ thì tới, vác bẹ chuối qua sông, nha. Hứ, hứ, đã thiệt, us, us, sướng lồn quá anh ơi, đổi thế khác nhé em, thế gì nữa đây, giờ mình thưởng thức món, xấu trường bài cát nghe em. Cha, kiểu nào anh cũng dành hết hén, thôi, nãy giờ anh đóng vai chủ động lâu rồi, bây giờ đến lượt em đó, để anh nắm ngửa cho em leo lên cởi ngựa nha. Bà Thủy vừa cười vừa gật đầu, chịu liền. Em mà thượng mạ thì anh phải đầu hàng ngay. Quả nhiên tài phi ngựa của bà Thủy có thể liệt vào hàng thượng thừa. Vừa ấn con cặc của ông Hùng vào trong lồn mình xong, bà đã đi ngay một đường sàng sẩy với một tốc độ nhanh đến nỗi tiếng nhọp nhẹp phát ra liên hồi. Ông Hùng chỉ nằm ngửa ra đó mà cảm thấy thằng nhỏ của ông nó xông xáo, móc nậy trong âm hộ của bà không sót chỗ nào. Bà Thủy sàng sẩy càng nhanh thì mặt bà càng đỏ lên nhiều hơn, hơi thở bà trở nên dồn dập, nước từ trong âm đạo tuôn ra ướt hết cả lông của hai người. Ông Hùng thầm nghĩ, đúng là cái thứ rượu hồng sâm này có công hiệu thiệt. Một giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn còn muốn chơi tiếp, nhưng ông cũng cảm thấy nó sắp ra rồi vì bà Thủy chơi giữ cuốc. Ông vụt nói, anh sắp ra rồi đó cưng. Bà Thủy cũng nói, em cũng sửa soạn ra đây, hai đứa mình cùng ra một lượt cho nó sướng nghe anh. Thật đúng như vậy, cả hai cùng ra một lượt, khí của hai người cùng bắn ra hòa lẫn với nhau, khiến cả hai rú lên vì khoái lạc. Bà Thủy nằm sấp trên người ông Hùng, vừa thở phì phò vừa nói, sướng thiệt, đã thiệt, anh đúng là có phong độ đó nghe. Trong khi ông Hùng đang đê mê hoan lạc với bà Thủy thì Đăng, con trai của ông, ở nhà chờ ông về ăn cơm nhưng không thấy nên đang đoán là ông đang ở nhà bà Thủy. Vì từ ngày bà và mấy cô cháu dọn nhà về ở nơi căn nhà lầu chỉ cách ngôi biệt thự của ông có mấy căn nhà thì ngày nào ông Hùng cũng sang nhà bà Thủy đến tối mịt mới về. Cũng từ dạo ông lui tới nhà bà Thủy thì ông chẳng còn lưu tâm đến Đăng nữa, và hầu như tối nào Đăng cũng ăn cơm một mình. Buổi trưa thì ông bận rộn buôn bán nên ít khi về nhà ăn cơm. Trước khi bà Thủy xuất hiện, rất ít khi ông Hùng chịu bỏ cơm tối, vì đó là lúc hai cha con ngồi nói chuyện tâm sự với nhau. Đăng bực tức cau có đi ra đi vào một lúc rồi gọi chị bếp dọn cơm lên. Chàng vừa ăn một mình vừa nghĩ về bà Thủy, cái con này của là một mụ đàn bà cao tay ấn, từ bao năm nay ông già, mình đâu có mê ai bao giờ. Có nhiều khách hàng đàn bà rất đẹp thích ổng, và các cô vữ nữ cũng xinh, mà ổng có mê ai đâu. Nghĩ đến đây, Đăng lo sợ cho ông Hùng sẽ trở thành một người u mê vì tình ái rồi tương lai hai cha con có thể phải xa nhau không chừng. Tức quá, Đăng buông đũa, đập tay xuống bàn và nói to lên ý nghĩ của mình. Phải trả thù này mới được. Chị bếp đứng gần đó nghe nói vậy ngơ ngác hỏi, cậu hai nói gì, trả thù ai? Đăng quay lại phía chị bếp, trả thù ai thì rồi chị cũng sẽ biết thôi. Chị Sáu lại càng ngơ ngác thêm, mà thù gì ghê gớm vậy, nghe cậu nói mà tôi muốn nổi da gà. Đăng suy nghĩ mông lung không trả lời chị Sáu, chàng nảy ra sáng kiến là bây giờ mụ Thủy bắt xác ông già, thì tại sao chàng lại không dụ dỗ mấy đứa cháu gái của mụ ta để bù lại? Theo chàng biết thì cô cháu lớn tên Quỳnh, lớn hơn chàng vài ba tuổi gì đó, kế là cô Huyền bằng tuổi chàng. Còn cô nhỏ hơn là Thu Nhi năm nay mới chừng 16, chàng chưa biết là sẽ phải nhắm vào cô nào. Cả ba cô đều đẹp, nhưng đang nghĩ là cô Quỳnh lớn tuổi hơn chàng, chắc khó dụ. Vậy chỉ có thể nhắm vào cô Huyền hay cô Thu Nhi, nhưng làm sao đây? Chợt nhớ đến chị Sáu, đang lưỡng lự một lát rồi gọi chị Sáu đến hỏi, chị Sáu à? Chị có biết là ba tôi từ lâu nay đã bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi không? Chị Sáu cũng biết ông Hùng say mê bà Thủy, nhưng muốn chắc ăn, chị hỏi lại Đăng. Có phải ý cậu muốn nói rằng ông nhà đã bị bà Thủy bỏ bùa mê đó hả? Phải, chị cũng biết về vụ bà Thủy nữa à? Vậy, theo chị thì tôi phải trả mối thù này ra sao? À, thì ra là cậu muốn trả thù, thôi tôi hiểu rồi, nhưng tôi đâu có biết làm sao, chị nhắm chừng tôi có thể dụ dỗ mấy đứa cháu gái của bà cho bỏ ghét hay không? Chị Sáu cười xòa, coi được lắm, cậu bảnh trai lại đang học đại học, mấy cô cháu bà mà được cậu chấm thì may cho mấy cổ chứ thiệt thòi gì. Chị Sáu suy nghĩ một lát rồi nói, để tôi giúp cho, mà cậu tính nhắm cô nào trong ba cô vậy? Đăng do dự, tôi nghĩ là cô Huyền hay cô Thu Nhi có lẽ dễ hơn là cô lớn. Cô Quỳnh đã 20 hay 21 gì rồi, có lẽ rành rã việc đời hơn tôi nhiều. Chị Sáu nghĩ ngợi giây lát rồi nói, chính cô Quỳnh mới dễ đó cậu. Theo như tôi thấy thì hình như cô Quỳnh đã để ý đến cậu. Thì phải, vậy hả chị Sáu? Dạ, vì tôi hay qua nhà bển chơi nên có biết tình ý của cô Quỳnh. Cổ hỏi thăm tôi về cậu, lúc nói chuyện với tôi về cậu, cổ luôn luôn chúm chím cười. Thật vậy hả? Chị Sáu nói tiếp, hôm trước cổ có cho tôi một sấp lụa, nói là để tôi gửi về cho bà con ở dưới Vĩnh Hùng. Hối lộ xong, cổ thú nhận là cổ muốn gặp cậu trong sự kín đáo. Ban ngày lúc ông nhà bận ở ngoài tiệm và bà Thủy cũng bận trong cửa hàng, lúc đó tôi nói với cổ là để tôi xem sao, chứ thiệt ra tôi đâu có nghĩ sẽ về thưa chuyện này với cậu. Tôi ừ đại để đem sấp lụa về cho em đó thôi, bây giờ cậu có ý định trả thù bà Thủy thì tôi mới dám xì chuyện này ra, vậy bây giờ chị tính sau, tôi sẽ gặp cổ vào ngày mai. Nếu không có gì trở ngại thì tôi sẽ dắt cổ qua đây vào buổi trưa mai để giới thiệu cho cậu. Đang mừng rỡ tán thành kế hoạch của chị Sáu, tuy nhiên chàng cũng hơi lo ngại vì chàng biết Quỳnh già dặn hơn mình. Hơn nữa, chàng chưa có làm tình hay mùi mẫn gì với cô nào bao giờ, nhưng chàng tự nhủ, cô ấy đã để ý đến mình và còn đòi gặp nữa thì càng tốt, chớ có sao đâu. Trưa hôm sau khi Đăng đi học về thì đã thấy Quỳnh ngồi ở phòng khách đang chuyện trò với chị Sáu. Thấy Đăng đi vào, Quỳnh đứng dậy, chào anh Đăng. À, cô Quỳnh đó hả? Chào cô. Quỳnh mỉm cười ngoe ngoại nói tiếp, em qua chơi và cũng để hỏi anh về mấy bài toán, thiệt em dốt toán lắm. Phần vì nhập học năm 8 tuổi nên đến giờ này vẫn chưa xong tú tài. Vậy anh vui lòng chỉ bảo em về toán nhé. Đang gật đầu lia lịa, ồ, tưởng gì chứ, chỉ cô làm toán thì trong khả năng của tôi. Rất sẵn sàng, rất sẵn sàng. Thấy hai người đã vui vẻ trò chuyện, chị bếp bè nói, tôi nghĩ cậu hai nên đưa cô Quỳnh lên trên phòng học của cậu để hai cậu làm bài tiện hơn là ở dưới phòng khách này. Không đợi cho Đăng trả lời, chị Sáu bước tới dắt Quỳnh lên lầu. Phòng học của Đăng ở sát ngay phòng ngủ của chàng. Ông Hùng có phòng ở trên lầu nhưng ít khi lên vì ông ngại leo cầu thang. Do đó, ông thường ngủ ở một phòng nhỏ cạnh bên phòng khách. Vừa ngồi nơi bàn học là Quỳnh nói ngay, anh Đăng đẹp trai lắm, chắc anh đã có bồ. Đăng ấp úng, cô Quỳnh chế giễu tôi làm gì? Đâu có ai khen tôi đẹp trai bao giờ, còn bồ thì tôi cũng chưa có nữa. Quỳnh cười tình, chưa có ai khen à, vậy bây giờ em khen đó anh chịu không? Quỳnh lấy tập ra và chỉ vào mấy bài toán. Anh Đăng à, mấy bài toán này em cứ làm mà vẫn chưa tìm ra đáp số. Anh giảng cho em nghe và chỉ dẫn cho em làm đi. Đăng ngồi cạnh Quỳnh nhìn vào tập vở. Mùi thơm từ tóc nàng tỏa ra phảng phất khiến Đăng ngây ngất không chịu nổi. Chàng hít vào một hơi thật dài, rồi thở ra nói, tóc của Quỳnh có mùi thơm đặc biệt lắm. Quỳnh cảm thấy sung sướng vì được khen, nàng liếc mắt nở một nụ cười rất tình tứ. Cảm ơn anh, nhưng em nghĩ chắc anh cũng chỉ muốn lấy lòng em nên khen tóc em có mùi thơm vậy thôi. Chứ em biết các cô sinh viên bạn cùng lớp với anh, thiếu gì cô đẹp và đã đẹp thì hẳn nhiên tóc các cô cũng thơm tho à. Các cô bạn học cùng lớp với tôi cũng có nhiều cô đẹp nhưng tôi chưa thấy ai có mùi tóc thơm như Quỳnh cả. Lúc ấy Quỳnh mặc áo đầm bằng lụa ngà với chiếc nịt vú màu trắng bên trong. Cái áo đầm chỉ ngắn tới đầu gối nên lúc nàng ngồi áo kéo lên quá đầu gối để lộ cặp đùi thon dài. Quỳnh ngồi sát hẳn vào người Đăng, đùi nàng chạm vào đùi Đăng. Hơi nóng từ cơ thể Quỳnh truyền sang cơ thể chàng khiến Đăng càng thêm dạo dực. Chỉ một điều là Đăng không còn tự chủ được nữa, mặt nóng bừng, hai tay đỏ hẳn lên. Đăng là một thanh niên mới 19 tuổi tràn đầy nhựa sống thì làm thế nào cưỡng lại được dạo dực của thể xác khi Quỳnh ngồi sát hẳn vào người chàng. Đăng nhẹ nhẹ ngồi xích ra thì Quỳnh càng lại ngồi xích vào. Chỉ mấy phút sau là con cặc của chàng đã từ từ dựng đứng lên. Đáy quần chàng nổi hẳn lên không còn che giấu được nữa. Quỳnh liếc mắt xuống phía hạ bộ của Đăng. Nàng đã thấy chỗ đó như có một khúc cây đội lên. Quỳnh cười thầm trong bụng, anh chàng này xấu máu gớm, gì mà nhanh quá thế. Mới ngồi cạnh mình chừng 15 phút mà cột cờ đã dương lên cao. Điệu này thì làm sao thoát khỏi tay mình được. Quỳnh năm nay đã 22 tuổi. Nàng già dặn hơn Đăng là chuyện tự nhiên. Hơn nữa, nàng đã có bố từ lúc còn ở dưới Mỹ Tho. Và nàng đã mất trinh từ dạo ấy, lên Sài Gòn ở chung với hai em và dì Thủy. Quỳnh vẫn còn loay hoay mãi với cái tú tài, đi thi thì rất liên miên. Nhưng mỗi khi Quỳnh nhắm chàng trai nào thì nàng cũng đều toại nguyện. Kể từ ngày mất trinh đến nay, Quỳnh đã có tất cả tổng cộng là 3 nhân tình. Hiện tại nàng cũng đang cặp bồ với một chàng trai. Anh chàng là một y tá đang làm việc tại một phòng mạch của một bác sĩ chuyên về bệnh phụ nữ. Chàng tên là Thục, hiện cũng là sinh viên y khoa năm thứ nhất. Quỳnh cặp bồ với Thục vì thấy chàng có tương lai. Thục và Quỳnh vẫn hẹn hò với nhau thường xuyên. Quỳnh để ý đến Đăng chỉ là vì chàng khá đẹp trai lại ở gần nhà. Và lại, dì Thủy lại là bồ của ông Hùng, cha của Đăng nên coi như thân thích trong gia đình. Quỳnh là một thiếu nữ tham lam. Có bồ nhưng thấy chàng bảnh bao con nhà giàu thì nàng muốn bắt sắc để thỏa mãn sự đòi hỏi của thể xác. Vì nàng có máu dâm, ngày còn ở Mỹ Tho, cho một thanh niên hàng xóm phá trinh xong là ngày nào nàng cũng tìm hắn bắt phải phục vụ. Khi đã chán mối tình đầu và nhàm chán cách làm tình rất cổ điển của người tình, Quỳnh liền nghĩ ngay đến chuyện tìm một người tình khác có kinh nghiệm hơn. Người tình thứ hai của nàng là một nhạc sĩ. Sau những trận làm tình, Quỳnh bắt nhân tình phải ngồi đàn lục huyền cầm cho nàng nghe. Người tình thứ ba hiện tại thì chỉ biết cầm ống chích và bắt mạch, chẳng có gì là văn nghệ cả. Nhưng Quỳnh thích anh này vì hắn biết nhiều bài bản trong lúc lâm trận và đặc biệt Thục là người đầu tiên bú lồn nàng. Ngay từ khi được bú lần đầu, Quỳnh đã mê ngay cái vụ này. Ôi cha, sao mà nó sướng thế, đê mê đến thế, sướng lên tận 9 tầng mây. Quỳnh quen Thục trong dịp nàng đến khám bệnh tại phòng mạch của bác sĩ phòng. Bác sĩ có hai nhân viên phụ giúp khác nhau. Sau một lần hẹn hò đi cine và đi ăn, Quỳnh hỏi địa chỉ của Thục và tìm đến gác trọ của chàng vào một buổi trưa chủ nhật. Thật ra thì lúc đưa địa chỉ cho Quỳnh, Thục không hề nghĩ rằng cô gái này sẽ lại tìm đến thăm chàng. Cho nên khi nghe tiếng gõ cửa, Thục rất ngạc nhiên khi thấy Quỳnh nơi ngưỡng cửa. chàng cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa, nghe nàng than là cảm thấy đau dữ dội ở bụng dưới và đến nhờ Thục khám thử coi nó là bệnh gì. Hôm nay chủ nhật, các phòng mạch đều đóng cửa nên em phải chạy đến đây nhờ anh khám, Quỳnh nói. Thục mừng hớn hở trong lòng, chàng đoán biết cái vụ đau bụng này cũng chỉ là một cái cớ thôi. Chàng nghĩ thầm trong bụng, hôm nay chắc chắn là ngày hên của mình rồi. Nhìn cái bộ tịch con nhỏ này dư sức cũng là biết bệnh hứng lớn rồi chứ không phải là bệnh đau bụng gì đâu. Thục đi lấy nước cho Quỳnh. Khi quay trở lại, chàng thấy nàng đang từ từ tháo gỡ từng mảnh vải trên người xuống, mắt nhìn thẳng vào mắt Thục, miệng chúm chím cười. Hôm Quỳnh đến khám bệnh ở phòng mạch bác sĩ phòng, Thục đã được nhìn thấy một phần thân thể nàng. Nhưng hôm nay, được nàng cởi hết và đang biểu diễn cho xem một màn thoát y ngay trước mắt thì của là một chuyện bất ngờ. Khi Quỳnh đã hoàn toàn trần truồng, Thục nhìn xuống hạ bộ Quỳnh, chàng tự nhủ. Ôi cha, cái lồn của con nhỏ này đẹp thiệt. Hôm trước tại phòng mạch, sau khi Quỳnh nằm trên bàn khám, bác sĩ vào chuẩn bệnh gọi chàng vào phụ giúp nên Thục chỉ lờ mờ nhớ rằng Quỳnh có thân hình thon đẹp thế thôi. Chàng đã nhìn thấy nhiều phụ nữ nằm trần truồng trên bàn khám nên không hề có cảm nghĩ gì về các bệnh nhân này. Nhưng hôm nay lại là chuyện khác. Người đứng trước mắt chàng là một cô bạn gái mới quen và cô đang biểu diễn một màn thoát y trước mặt chàng. Thục nhìn Quỳnh chân chối sau khi nàng đã trút bỏ hết áo quần, chàng buột miệng khen, em có thân hình đẹp lắm, eo thon, đôi chân dài trường túc, vậy còn bộ ngực của em thì sao? Anh chưa kịp khen hết, bộ ngực của em căng cứng, no tròn, núm vú lại đỏ hồng như thế kia thì dĩ nhiên là phải đẹp rồi. Quỳnh cười khúc khích. Nàng cảm thấy được thỏa mãn và kích thích khi có người nhìn vào thân thể mình mà khen ngợi. Nàng bước đến giường, rồi từ từ nằm xuống, ra lệnh một cách tự nhiên, anh Thục lại khám cho em đi. Ôi cha, sao mà đau quá vậy nè. Thục lấy cái ống nghe để vào tai kéo ghế ngồi cạnh giường, chàng vừa nắn bụng của Quỳnh vừa hỏi, chỗ này có đau không? Thục thừa biết Quỳnh chẳng có đau đớn gì cả, nhưng vẫn làm bộ hỏi. Quỳnh rên nho nhỏ mỗi khi hai bàn tay Thục nắn bóp trên bụng nàng, mắt Quỳnh lim dim làm ra vẻ như đau đớn lắm. Nhưng thật ra nàng quan sát phản ứng của Thục rất kỹ. Thục nhìn cái mu của Quỳnh, chàng nghĩ, mu con nhỏ này cao đó chứ, lông của nó rậm rạp như thế này chắc nó dâm dữ lắm. Chưa chắc gì mình đã làm lại nó à. Vừa nắn bụng Quỳnh, Thục hỏi, hôm trước em có đến bác sĩ để khám bệnh gì anh quên rồi, cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Em thấy đau bụng lâm dâm hoài nên lại khám đó thôi. Còn bữa nay, úi cha, đau quá, anh còn phải hỏi, em đã nói là em đau lắm, anh thử khám bên trong cửa mình em coi nó ra sao, khám đi anh Thục. Thục cứ chàng chưa nói gì thì Quỳnh đã xoay người nằm ngang giường và chuyển người xuống để đôi mông nằm ở mép giường, hai chân nàng co lên. Đúng như tư thế mà mấy bác sĩ bắt nàng nằm để các ông khám, Thục biết là Quỳnh đang vờ vịt đau, hành động rất tự nhiên của nàng, làm như thể đang ở trong phòng khám bệnh và Thục là bác sĩ thật sự. Chẳng qua cũng chỉ để che giấu sự ham muốn, thèm khát được đàn ông vuốt ve những chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể nàng. Xa hơn nữa, đây là một khiêu khích, một hành động dâng hiến. Thục lại nghĩ vớ vẩn, con nhỏ này lâu nay không có ai đụ rồi thì phải, chắc nó cũng sợ để lâu bị biết lỗ nên mới lần mò tới đây nhờ mình xỏ giùm. Tiếng dục của Quỳnh làm Thục tỉnh người, anh Thục, không khám cho em à, làm gì mà ngẩn người ra vậy, ở nhà không có cái mỏ vịt và không có đèn dọi vào bên trong âm đạo nên anh còn ngần ngại, và lại anh chỉ mới là một sinh viên. Dù đã hành nghề y tá có ít nhiều kinh nghiệm nhưng làm sao anh chuẩn bệnh như một bác sĩ được. Quỳnh làm bộ giận dỗi, anh không làm theo ý em thì thôi, em đau bụng quá nên mới nhờ anh khám dùm. mà anh cứ làm bộ hoài. Nàng làm như muốn ngồi dậy, tôi để em mặc quần vào đi về vậy. Thục hốt hoảng, anh nói vậy chứ dù không có mỏ vịt anh vẫn khám cho em được mà, đừng giận anh như vậy. Quỳnh, em nằm xuống đi, co hai chân lên, dang đùi rộng ra, như vậy đó. Thục cúi xuống, dùng hai ngón tay cái banh hai mép ấm hộ ra thật rộng rồi nhìn vào bên trong. Hôm trước lúc bác sĩ phòng khám Quỳnh thì Thục chỉ đứng cạnh đó cầm sẵn các dụng cụ, chàng không biết là Quỳnh còn trinh hay không. Bữa nay nhìn vào âm đạo, lấy một ngón tay thọc nhẹ để thăm dò, Thục biết là Quỳnh đã không còn là một xử nữ nữa. Chàng đã lờ mờ đoán như vậy ngay khi lúc Quỳnh cởi quần trước mặt chàng một cách rất tự nhiên. Chàng nghĩ như thế này thì mình còn chần chờ gì nữa mà không chịu làm thịt con nhỏ, vì nếu không nó sẽ giận chê mình cù lần và cho mình đời luôn cũng nên. Mặc dù không có đèn nhỏ để dọi vào, Thục cũng cố gắng nhìn vào xem. Hai bên bờ thành của âm đạo đỏ hồng, âm đạo rất khít khao. Thục vừa móc nhẹ ngón tay vào vách âm đạo thì dâm thủy đã tuôn trào ra. Quỳnh cong người lên rên nho nhỏ, Us, đúng chỗ đó rồi đó. Chàng móc móc khều khều ngón tay vào sâu hơn chút nữa, nước nhớn tràn ra ướt cả bàn tay của Thục. Chàng ấn ngón tay trỏ vào sâu trong lồn nàng rồi từ từ rút ra, và cứ làm như vậy chừng mấy lần thì Quỳnh chống hai tay xuống nệm giường, cong hẳn người lên, miệng nàng rên lên to hơn, trong hơi thở hào hển Quỳnh nói nho nhỏ, em sướng của anh Thục ơi, anh tiếp tục làm như vậy đi cho em sướng lắm, đừng ngừng nghe anh Thục, em còn cảm thấy đau nữa không? Dạ bớt, bớt nhiều rồi. Quỳnh ngừng rên và mỉm cười, Thục đút thêm ngón giữa vào bên trong. Âm đạo hút chặt hai ngón tay, dâm thủy tuôn ra càng lúc càng nhiều. Thục đưa ngón tay trỏ của tay trái lên miệng thấm chút nước bọt rồi đưa xuống xoay nhẹ vòng vòng xung quanh cái hột le của nàng. Những cái vuốt ve mơn trớn của các ngón tay khiến nàng chịu đựng hết nổi. Quỳnh hợi hợi cái mông đít lên thật cao, miệng rên ru rú. Nứng của anh Thục ơi, ui da, đã của vậy nè, ấn sâu chút nữa đi anh. Nàng nhắm nghiền đôi mắt lại để tận hưởng những khoái lạc. Một lát bỗng nhiên nàng hét lên một tiếng. Quỳnh mở bừng mắt ra rồi nhìn xuống phía dưới thấy đầu Thục nhấp nhô đang làm gì mà nàng cảm thấy đêm mê như có một luồng điện êm ái phát đi từ âm hộ nàng. Rồi lan đi khắp cơ thể khiến nàng cảm thấy sung sướng vô cùng tận. Quỳnh chưa bao giờ được hưởng cái cảm giác này, nàng sung sướng gần như ngất đi. Vài phút sau Quỳnh không còn rên được nữa, nằm yên mà tận hưởng. Sau đó Thục từ từ ấn cái của Quỳ vào, dập lên, dập xuống trên người nàng. Mỗi lần Thục rút con cặc ra thì từ từ nhẹ nhàng, nhưng khi đâm vào thì chàng thọc rất mạnh, khiến Quỳnh càng được hưởng khoái lạc nhiều hơn nữa. Thục nhấp liên tục như thế đến hơn nửa giờ đồng hồ, thỉnh thoảng chàng lại ngừng, cúi xuống hôn vào mắt Quỳnh. Nàng chơi vơi trong khoái lạc, hai cánh tay nàng ôm ngang lưng Thục, chân nàng hơi co lên. Một lúc sau Thục la lên nho nhỏ, anh sắp ra đây Quỳnh. Quỳnh cong người lên, hai cánh tay siết chặt lưng Thục, chân nàng giơ lên cao. Quỳnh biết trong tư thế này con cặc của chàng sẽ vào sâu hơn trong âm đạo, và lúc bắn tinh khí ra sẽ bắn mạnh vào tận tử cung của nàng, như thế sẽ đem lại cho nàng nhiều khoái lạc hơn. Quỳnh vừa thở vừa nói, em chưa đã đâu, đừng ra nha anh, đừng nha anh, làm sao chịu đựng nổi. Thục đã bắn tinh khí ra tung tóe trong lồn nàng. Quỳnh vận dụng các cơ bắp trong tử cung siết chặt lấy con cặc của chàng. Thục có cảm tưởng như âm đạo của Quỳnh là một con bạch tuộc quấn chặt lấy con cặc của mình, siết mạnh, siết chặt hơn nữa để hút hết tinh khí của chàng. Vài phút sau Thục buông xuôi hai tay, chàng nằm sấp trên người Quỳnh, mắt nhắm lại, miệng khe khẽ rên, sướng quá, us, đã quá. Quỳnh vuốt ve tấm lưng của Thục, nàng vuốt từ trên xuống dưới, nàng còn nghe như khoái lạc hãy còn âm ỉ, sức nặng của thân hình Thục đè lên người nàng chẳng làm cho Quỳnh khó thở chút nào. Trái lại Quỳnh còn cảm thấy lâng lâng mỗi khi có một người đàn ông nằm đè trên người nàng. Thục chợt mở mắt ra, chàng ôm đầu Quỳnh, vuốt ve mớ tóc dài, rồi hôn lên môi nàng. Môi tìm môi, lưỡi hai người quyện vào nhau. Lát sau khi Thục buông nàng ra, Quỳnh cất tiếng nhẹ nhàng, anh Thục, lúc nãy anh bú em đấy à? Ừ, anh bú cái mông đốc của em và con liếm chỗ cửa mình của em nữa, thảo nào em thấy sướng quá đi. Thú thật, với anh đây là lần đầu em được người đàn ông bú cho nên em thấy sung sướng quá đỗi. Thế hai ông bồ cụ của em chỉ biết có leo lên làm hùng hụt thôi à? Quỳnh cười khanh khách, đúng, anh chàng đầu tiên trong đời em thì còn ngủ ngờ hơn ông thứ nhì. Chỉ leo lên làm độ vài ba phút là ra, rồi lăn nằm qua một bên. Còn ông thứ hai của em, ông đó hả, ổng khá hơn một chút, làm dai hơn đôi mươi phút. Nhưng ông cũng chỉ biết ôm mặt em mà hôn một cách rất vụng về chứ đâu có biết bú chim của em như anh vừa làm lúc nãy. Thế rồi trong suốt buổi chiều chủ nhật ấy, Quỳnh bắt Thục phải bú nàng dài dài. Và nàng đâm ra nghiện cái kiểu này, mỗi khi làm tình mà người đàn ông nào không bú nàng thì nàng chẳng cảm thấy hứng thú gì cho lắm. Hôm ấy, Quỳnh và Thục bật lộn với nhau đến hiệp thứ ba mới ngừng. Nhận thấy Quỳnh rất dạn dị trong việc cởi quần áo trước mặt đàn ông, Thục dò hỏi, bữa trước ở phòng mạch em thay đồ xong rồi ông bác sĩ và anh vào, lúc đó em đã nằm trên bà khám nên anh chẳng thấy xúc động chút nào hết. Còn hôm nay, lúc em biểu diễn màn thoát y trước mặt anh mà anh chẳng thấy em ngại ngùng gì hết. Có phải là em thích anh nên mới khiêu khích anh đó phải không? Quỳnh cười khúc khích, nàng ngập ngừng một lúc lâu, bàn tay nàng chải vào mái tóc bồng bềnh của người tình. Em thú thật với anh là em rất thích phô diễn thân thể trước mặt đàn ông con trai. Em có cái thú này từ lâu lắm rồi. Để coi, từ lúc bắt đầu mọc lông là em đã thích con trai nhìn người em rồi. Để làm chi vậy? Thục hỏi. Thì trước hết là khoe ta đây có của quý mọc lông rồi nè, sau nữa là để chọc cho mấy cậu con trai đứng lên chơi. Thục phá lên cười, em ghê thiệt. Sau chiều nay thì anh biết là em có máu dâm nặng rồi. Cái vụ em thích cởi quần áo biểu diễn và phô bày cho con trai xem là một căn bệnh đó. Căn bệnh, bệnh gì? Anh chỉ nói nhảm, định dọa em đó hả? Không, anh nói thật, căn bệnh ấy gọi là bệnh thích phô bày thân thể cho người khác phái xem, em có máu dâm nặng lắm đó. Quỳnh cười sặc sụa, vừa cười nàng vừa đấm vào lưng Thục thúm thụp. Anh ghẹo em, mà hình như em có máu dâm thiệt đó anh chịu em nổi không? Thục trả lời, anh chấp em luôn đó, à, anh nhớ nha. Thế là Quỳnh lại bắt Thục phải phục vụ. Dĩ nhiên là Quỳnh bắt Thục phải bú cho tới khi nàng lăn lộn vì khoái lạc rồi mới cho chàng leo lên, và nàng bắt Thục phải làm thật mạnh cho đến khi nàng ra mới thôi. Bữa nay, ngồi cạnh Đăng, trí óc Quỳnh lặng đặng nhớ lại hôm làm tình với Thục, khi nàng thấy con cặc của Đăng Cương cứng ngắc trong quần, Quỳnh loay hoay nghĩ kế hoạch để tấn công. Nàng thừa biết đối với một chàng trai tân như Đăng, hấp tấp sẽ làm cho anh ta sợ hãi, vậy phải từ từ cho chàng tưởng rằng chàng đang chinh phục một cô gái còn trinh, như vậy thì mới thú vị. Từ lúc nãy tới giờ, hai người vẫn ngồi sát vào nhau, mặt mày đang đỏ ké vì con cặc chàng đang cương cứng, bỗng Quỳnh làm rơi cây viết ngay xuống đũng quần. Chàng chưa kịp có phản ứng thì Quỳnh đã đặt tay nàng xuống ngay chỗ đó như thể là để lượm cây viết, và tay nàng chạm vào con cặc của Đăng. Quỳnh duy trì sự đụng chạm như thế vài giây rồi mới từ từ rút tay lên. Quỳnh sờ trán của Đăng rồi giả bộ hốt hoảng, của anh, Đăng đang bệnh, phải không? Người anh nóng như lửa thế này chắc là bị cảm gió rồi đó, để em cạo gió cho anh kẻo để lâu có thể trở thành bệnh nặng đó. Chàng suy nghĩ, có thể là người mình nóng thật, tại vì mình nứng quá cỡ nứng mà, cứ để cho con nhỏ cạo gió rồi mình sẵn dịp đè nó làm đại, chắc nó sẽ cho, vì xem ra nó có vẻ thích mình lắm, hay là nó mê mình rồi cũng chưa biết chừng, nghĩ vậy. Nên Đăng đứng lên và bảo Quỳnh Theo chàng vào phòng ngủ lấy dầu. Cù là Quỳnh Theo Đăng vào phòng, Đăng lục trong tủ đưa hộp dầu cho Quỳnh. Nàng cầm hộp dầu, Cù là thản nhiên ra lệnh cho Đăng: anh cởi quần ra đi, chỉ chừa lại cái quần lót thôi, như vậy mới cạo gió được. Đăng ngoan ngoãn làm theo lời Quỳnh, nhưng khi trên người chàng chỉ còn cái quần lót thì chàng đâm ra lúng túng ngay, vì phía trước quần chàng đã bị con cặc đội hẳn lên một cục to tổ bố. Quỳnh giả bộ như chẳng thấy gì, nàng bảo Đăng nằm sấp trên giường rồi bắt đầu thoa dầu và cạo gió. Quỳnh chỉ thoa một tí dầu vì nàng thừa biết rằng Đăng đâu có bị cảm cúm gì đâu. Một lát sau nàng cởi áo ra, vừa cởi nàng vừa nói: bận áo nó cản trở, vướng víu quá, em phải cởi ra để hai cánh tay được thông thả mới cạo gió cho anh được, cạo một vài cái cho có lệ. Quỳnh bảo Đăng lật ngửa người nằm ngửa lên để nàng xoa dầu lên bụng. Nhìn con cặc nứng nhồm hẳn lên trong chiếc quần lót của chàng, Quỳnh không còn tự nhiên được nữa, nàng cũng nứng, xoa xoa bụng Đăng một lát, rồi Quỳnh nắm nhẹ con cặc của Đăng qua làn vải rồi giả vờ hỏi: cái này là cái gì cứng dữ vậy à, mà sao nó nóng cúa vậy anh? Đăng hơi ngượng, nhưng chàng tự hỏi thầm: lẽ nào con nhỏ này đã 22 tuổi rồi mà chưa thấy con cặc của đàn ông bao giờ là chuyện vô lý? Nghĩ vậy chàng hỏi Quỳnh: thiệt em không biết nó là cái gì hả? Quỳnh ấp úng: em có nhìn thấy đàn ông trần truồng bao giờ đâu mà biết. Đăng nhìn vào mắt Quỳnh như dò hỏi, rồi chàng ngẫm nghĩ: nếu của thật mi chưa thấy thì hôm nay ta sẽ cho mi biết mùi cặc lò là gì. Chàng nói nhỏ: nếu em chưa bao giờ nhìn thấy cái của quý này thì anh cho em nhìn đây. Vừa dứt lời, chàng tuột ngay cái quần lót ra và quăng vào góc giường. Quỳnh nhìn chăm chú con cặc đang cương cứng ngắt của Đăng rồi từ từ thò tay nắm lấy nó. Nàng nói: trông nó ngộ và đỏ quá hén. Đăng cười khanh khách: cái này người ta gọi là con cặc, nhưng chắc em giả bộ chứ, em đã 22 tuổi, chẳng lẽ nào em chưa biết cái này gọi là cái gì? Quỳnh giả vờ giận dỗi: phụng phịu, em nói thiệt mà anh không tin em hả? Thôi em giận rồi, em về đây. Đăng hốt hoảng chụp cánh tay nàng kéo lại, kéo mạnh một cái. Quỳnh được dịp nhoài người lên nằm trên người Đăng. Chàng nói: đừng giận, anh xin lỗi, nằm đây với anh một lát có được không? Nói xong, Đăng ôm đầu Quỳnh kéo nhẹ đầu nàng sát xuống để đôi môi chàng chạm vào môi Quỳnh. Chàng hôn Quỳnh say sưa, Quỳnh đưa lưỡi ra cho Đăng mớm, Đăng ngây ngất người ngậm lưỡi Quỳnh và cũng đưa lưỡi ra cho hai cái lưỡi quyện vào nhau. Thừa lúc Đăng đang say sưa hôn, Quỳnh đã chồm lên nằm hẳn trên người chàng, hơi nóng từ thân thể Quỳnh truyền qua người chàng khiến Đăng cảm thấy đê mê. Một lát sau cái hôn dài, Đăng đề nghị: hay là Quỳnh cũng cởi quần ra, chúng mình cùng ngắm của nhau, rồi nắm ôm nhau thật sát và hôn nhau, như thế có lẽ khoái hơn. Quỳnh mừng rơn trong bụng, nàng giả vờ e thẹn một chập mới cởi quần ngoài lẫn quần lót ra. Đăng choàng tay ôm ngang lưng Quỳnh, nàng khẽ nhúc nhích hạ bộ và nhỏ mông lên một chút cho đầu cặc ra ngay hạ bộ của mình, nước nhờn trong âm đạo chảy ra lênh láng. Quỳnh bị kích thích đến tột độ vì nàng sắp được hưởng cái thú vị ái ân của một chàng trai tơ nhỏ hơn nàng 3 tuổi. Quỳnh chuyển động hạ bộ và nhắm cho đầu con cặc nằm ngay cái lỗ. Đoạn nàng ấn nhẹ xuống, con cặc của Đăng từ từ đi vào âm đạo. Chàng cảm thấy sướng quá, chưa bao giờ chàng có được cái cảm giác đê mê và sung sướng như thế này. Trong lúc ấy Quỳnh cứ từ từ ấn nhẹ xuống, chỉ một lát là chọn con cặc của Đăng đã nằm sâu trong âm đạo nàng. Đăng rên lên vì sướng, anh sướng lắm, đã lắm. Quỳnh ôm Đăng hôn vào môi. Nằm một lát rồi Quỳnh khởi sự nhấp nhô đôi mông để cho con cặc cửa Đăng ra vào một cách nhẹ nhàng. Chỉ mới nhấp nhấp như thế chừng mấy chục cái thì Đăng đã hét lên dữ dội. Chàng có cảm tưởng như bao nhiêu chân khí trong người chàng đã tuôn trào ào ào ra nơi đầu khất và chàng cảm thấy khoái lạc không tả xiết. 10 đầu ngón tay chàng bấu vào lưng Quỳnh. Chàng nhắm nghiền đôi mắt giữa lúc Quỳnh cũng ra, nàng bỗng dùng mình hai chân rượt rượt. Quỳnh cố gắng nhấp thêm vài cái nữa để cho cặc của Đăng vào sâu thêm, hai người lại hôn nhau. Đăng định nói gì đó nhưng Quỳnh suỵt suỵt bảo chàng giữ im lặng. Quỳnh biết với sức con trai của Đăng, chỉ 10 hay 15 phút sau là con cặc của chàng lại cương cứng lên ngay. Của nhiên, đúng như Quỳnh tiên đoán, Đăng lấy lại phong độ một cách mau chóng. Con cặc tráng ngốc ngốc trong âm hộ của Quỳnh mấy cái rồi cương cứng lên như cũ. Quỳnh mừng rỡ, nàng nở một nụ cười đắc thắng. Nàng khẽ bảo, anh Đăng, anh cử động ở phía dưới một chút đi, như em đã làm lúc nãy đó, có như vậy hai đứa mới cảm thấy sướng chứ. Đăng nghe lời, làm y như Quỳnh đã làm lúc nãy khi còn nằm trên người chàng. Trong tư thế là kẻ chủ động, Đăng cảm thấy khoái lạc hơn, nhưng rồi sự nhấp nhô của chàng cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Có thể là dài hơn lần đầu, nhưng cũng chỉ 15 phút sau là chàng đã ra thêm lần nữa. Lần này Đăng cảm thấy khoái lạc hơn lần trước. Còn Quỳnh thì tưởng chừng như hồn bay bỗng lên tận chín tầng mây. Quỳnh nói, anh sướng không anh Đăng? Sướng lắm, mới chơi được hai cái đó, em cũng sướng lắm. Thôi tụi mình vào phòng tắm rửa ráy cho sạch sẽ nha anh. Hai người đùa giỡn với nhau trong phòng tắm rất vui vẻ. Khi bước ra Quỳnh nũng nịu nói, bây giờ em là của anh rồi đó, anh liệu mà giữ hồn. Anh không được có bạn gái và được tự do như trước nữa đâu nghen. Đăng vừa hôn nàng vừa hứa sẽ không có bạn gái. Chàng dìu Quỳnh xuống thang lầu và tiễn nàng ra tận cửa. Chị Sáu từ nhà dưới đi lên, miệng cười chúm chím. Sao thế nào, cậu đã làm thịt con nhỏ rồi phải không? Vậy cậu đã hả dạ rồi chứ gì? Cổ còn con gái mà cậu hưởng được như vậy thì cũng đủ gọi là trả thù được rồi. Đang nhìn chị Sáu ngần ngừ một lúc rồi nói, tôi nghĩ cô Quỳnh đã mất trinh trước với ai rồi. Vậy sao, cậu có thấy mấy giọt máu nhỏ xuống khăn trải giường không? Tôi không để ý, nhưng tôi chẳng thấy cổ tỏ ra đau đớn gì cả. Tôi nghe nói con gái còn trinh lúc bị phá thì đau đớn lắm, nhiều cô còn khóc ròng. Đằng này tôi thấy cổ tỉnh bơ chẳng nhăn nhó gì cả, nên tôi nghi lắm. Chị Sáu nhìn Đăng, nếu cậu chưa dẹp tầm trải giường thì để tôi lên xem sao. Chiến trường còn nguyên vẹn, tấm khăn trải giường ướt đẫm khí của hai người nhưng chẳng thấy có dấu vết máu trinh nữ đâu cả. Quan sát một lát rồi chị Sáu tuyên bố, cậu nghi đúng bong, không có giọt máu nào cả. Vậy là cô Quỳnh đã mất trinh từ lâu rồi. Đăng tức tối nói, vậy tôi cũng đâu có trả thù gì được đâu. Chị Sáu cười giòn, còn cậu, tôi hỏi cậu, đây có phải là lần đầu tiên không vậy? Đăng đỏ mặt không trả lời, nhưng đành thú nhận với chị bếp đây là lần đầu tiên chàng làm tình. Chị bếp cười tinh quái, vậy là cậu lỗ rồi chứ, lời ở chỗ nào, xem nào, còn hai cô em nữa. Cậu làm được cô nào cứ làm lại đi cho rồi, chắc hai cô kia còn trinh, nhất là cô út mới có 16 tuổi hả cậu? Đăng lắc đầu, thôi chị đừng xúi dại. Cô Huyền bằng tuổi tôi thì còn có thể được vì cổ cũng đã vào tuổi thành niên rồi. Còn cô Thu Nhi nghe chị vừa nói đó, mới 16 tuổi tức là còn vị thành niên. Dớ vào bà Thủy hay được bà dám đi thưa lắm à? Chị Sáu cười lớn, cậu coi vậy mà nhát như con thỏ, vậy mà cũng đòi trả thù. Đăng cũng cười, để tôi tính lại chuyện với cô Huyền. Nếu cần sẽ nhờ chị giúp một tay nghe chị Sáu. Nói xong đăng mót túi lấy một ít tiền dúi vào tay chị Sáu. Không phải là tôi hối lộ chị nhưng chị cũng có công trong việc này. Vậy chị cầm lấy chút ít tiền này mà tiêu xài. Vài ba ngày sau, trong khi Đăng đang suy nghĩ tới kế hoạch để chinh phục Huyền thì ở bên nhà bà Thủy, hai chị em Quỳnh và Huyền họ ngồi tâm sự với nhau. Quỳnh hỏi thăm con nhỏ em, Huyền à, thằng bồ của mày sao mấy lúc này thấy vắng bóng không lại đây nữa, bộ mày cho nó số đờ rồi hả? Huyền đáp, ủa, em cho nó đờ rồi. Nó cặp bồ với em mà còn lăng nhăng với hai ba đứa con gái khác. Em bắt gặp quả tang nó đang là một con bạn học cùng lớp ngay tại nhà nó. Quỳnh gật gù im lặng một lúc rồi nhìn Huyền dò xét. Hôm trước mày nói là đã ngủ với thằng bồ đó rồi, tao còn nhớ. Vậy bây giờ mày cho nó đờ thì ai thay thế đây? Huyền trả lời, em cũng chưa nghĩ đến chuyện cặp với tên nào đâu chị. Quỳnh nhìn vào mắt Huyền, tao biết lúc còn trinh trắng thì không sao, còn bây giờ mày đã ăn quen rồi mà tự nhiên không có hơi hám của đàn ông thì mày chịu sao nổi. Đúng vậy, lúc này không có kép em thấy khó chịu bực bội thiệt, em đã ngủ với đàn ông nhiều lần rồi, bây giờ vắng cũng thấy ngứa ngáy lắm, tưởng không quan trọng mà thành ra quan trọng. Nói xong Huyền cười giòn như để che đậy bớt sự ngượng ngập. Quỳnh nói nhỏ, tao có cách cho mày giải quyết rồi, khỏi cần phải thủ dâm chi cho nó mệt. Mày biết thằng Đăng con ông Hùng không? Ông bồ của dì Thủy mình đó. À biết, tên ấy còn măng sữa, biết gì đến chuyện chơi mà chị hỏi. Đúng, hắn còn măng sữa. Nhưng nói thiệt với mày nghe, cách đây mấy bữa tao sang nhà bên đó chơi và tao đã lập kế phá tân nó rồi. Huyền trợn mắt, thiệt vậy sao? Trời đất, chị gan quá cỡ, dì Thủy hay được dám cho chị ăn đòn lắm à? Mà nè, chị xài nó có thấy đã không vậy? Quỳnh cười ngặt nghẽo, trai tân thì có biết làm gì, tao phải hành động hết, nhưng nó có thể làm liền một lúc hai cái cũng đã lắm đó. Mày, cả hai phá lên cười. Quỳnh nói tiếp, nếu hôm nọ tao ở lại thêm một tiếng đồng hồ nữa, chắc nó có thể làm thêm được hai của nữa của. Bây giờ tao hỏi thiệt, nếu mày túng, tao sẽ dắt mày qua bển. Hai đứa mình đóng kịch một lát để cho nó vui, rồi tao với mày mần thịt nó. Mày nghĩ sao? Huyền suy nghĩ giây lát rồi đồng ý. Hôm sau cũng vào giờ trưa. Biết chắc ông Hùng và bà Thủy đều bận việc đến tối mới về, Quỳnh dắt Huyền sang tìm Đăng. Chàng rất ngạc nhiên khi thấy hai chị em cùng qua. Đăng dồn dã tiếp đón, Quỳnh, khỏe không? À, cũng khỏe lắm. Quỳnh nhìn sang cô em rồi giới thiệu với anh, đây là Đăng. Nói cướp lời Quỳnh, đây là Huyền có phải không? Huyền cũng hơi ngạc nhiên, nàng hỏi, ủa sao anh hay của vậy? Ở vùng này có ba chị em xinh đẹp nổi tiếng như vậy, ai mà lại chẳng biết tên? Đăng cũng hơi nghi ngờ lắm sự xuất hiện đột ngột của Huyền. Chàng nghĩ thầm, lần trước mình chơi con chị rồi, lần này họng lẽ con chị dắt con em tới để mình chơi nữa, rồi họng lẽ hai chị em vắt lồn tới cho mình chơi không nữa. Nghĩ xong chàng cũng vờ hỏi cho có chuyện, Quỳnh và Huyền hôm nay đến đây đột nhiên chắc là có chuyện gì. Quỳnh bước tới gần Đăng, chỉ ngón tay khều khều lên ngực chàng rồi nheo mắt nói, hôm nay em và Huyền đến đây cũng để nhờ anh chỉ dùm bài toán đó mà. Đăng giờ cũng đã biết rõ ý đồ của hai con bé này rồi. Chàng không ngờ hai con bé trẻ đẹp như vậy mà lại đứng lồn ghê gớm. Đăng gật đầu nói, chuyện nhỏ thôi. Cả ba bước vào phòng ngủ, Quỳnh nhanh tay gài chốt cửa lại rồi đẩy Đăng nằm xuống giường, lấy hai tay cù lét hai bên sườn chàng. Đăng ré lên cười sặc sụa. Quỳnh thừa dịp cởi áo và quần lót của chàng ra rồi ngồi đè trên người chàng, vừa hôn vừa tự tay cởi bỏ áo của nàng ra. Quỳnh đã tính trước từ khi còn ở nhà nên nàng chẳng có mặc đồ lót gì cả. Quỳnh chéo hai tay cởi chiếc áo thun lên khỏi đầu, vì vú nàng bự quá, nó vướn cái vạt áo kéo hai vú lên. Khi chiếc áo kéo lên tới cổ thì cặp vú nàng lại rớt trở xuống nhảy tưng tưng trước cặp mắt đang nhìn lồ lộ của Đăng Quỳnh. Đứng dậy cởi luôn chiếc quần liệng bỏ xuống đất rồi nói: "À há, hôm nay trả bài cho kỳ à nha, khỏi phải nói, con cặc của Đăng cũng đã cương cứng và dựng đứng như cột cờ từ nãy giờ rồi, chỉ còn chờ con nhỏ đưa cái lồn ngồi xuống là xong ngay." Y như Đăng đã nghĩ, Quỳnh ngồi từ từ xuống hai chân nhón gót lên để lồn mình xuống gần đầu cặp chàng rồi đưa tay ra phía sau vói nắm lấy con cặc làm điểm tựa. Quậy qua quậy lại xung quanh lồn mấy cái để lấy chớn, nàng hạ hai gót chân xuống, thả người từ từ xuống, xuống dần, không bao lâu cái lồn nàng đã ngoạm mất tiêu, con cặc của chàng không chưa ló ra ngoài khúc nào cả. Đăng liếc nhìn về phía Huyền. Lúc ấy Huyền đang ngồi ở ghế cạnh sát giường, chàng thấy Huyền thản nhiên nhìn Quỳnh và chàng đang làm tình mà không thấy chút ngượng nào cả. Quỳnh sàng qua sàng lại dữ dội, Đăng ở dưới cũng không thua gì, hãy hãy nắc nắc lên nghe phành phạch. Quỳnh vừa nhấp vừa quay đầu sang Huyền nói: "Huyền à, cởi quần áo ra leo lên đây đi, nhanh lên, sướng lắm." Đăng cũng lên tiếng: "Huyền có thích thì lên đây cùng vui sướng với tụi này." Huyền giả vờ ngồi im suy nghĩ chừng vài giây, rồi nàng cởi phăng áo quần leo lên giường. Quỳnh nhỏm người lên ngồi sang qua một bên bảo Huyền nằm ngửa rồi nói với Đăng: "Anh Đăng, anh leo lên chơi cho con Huyền nó sướng đi anh, nhưng nhớ làm nhẹ nhẹ thôi nhé, nó là con gái còn trinh đó." Đăng nhìn thân thể trần truồng của Huyền thầm nghĩ, con bé này có cái thân hình nảy nở cũng không thua gì con chị của nó, vú mớm căng đầy đủ, eo cũng thon, cặp đùi cũng dài nữa. Cái mu của nó lại có nhiều lông rậm rạp lắm đấy chứ, đã thiệt, lần này mình trúng mánh rồi. Chàng leo lên, tay chân lụp chụp mãi vẫn chưa đút con cặc vào được. Quỳnh ngồi sát bên cười khúc khích. Nàng bảo Huyền: "Huyền, em dang rộng hai chân ra nhiều hơn chút nữa đi em." Huyền từ từ dang rộng hai chân ra. Quỳnh nắm con cặc của Đăng nhét nhét vào lồn Huyền. Âm đạo của Huyền vẫn còn kít dịt. Mặc dù Huyền đã làm tình cả một năm qua, Huyền nhắm nghiền đôi mắt lại không phải vì mắc cỡ mà nàng đang tận hưởng những khoái lạc đang dần dần chạy khắp thân thể nàng. Huyền rên nho nhỏ: "Us us us, em sướng quá chị ơi." Bồ của nàng là một anh chàng đầy kinh nghiệm nên hắn hành nàng rất dữ, bắt nàng phải làm dù kiểu, kể cả kiểu 69 cũng vậy. Bây giờ đang được một chàng trai vừa mới mất tân, còn ngờ nghịch nhưng sức mạnh có thừa đang nhấp nhô trên người nàng, Huyền cảm thấy khoái lạc hơn. Huyền vừa nảy mông lên để đón nhận những cái nhấp của Đăng vừa thở hào hển. Chốc chốc nàng lại liếc nhìn xuống phía dưới và về phía Quỳnh đang nằm sát đó. Quỳnh lúc này đang lấy tay xoa xoa trên tấm lưng đầy mồ hôi của Đăng. Bỗng Huyền chợt nghĩ có lẽ vì sự có mặt của Quỳnh đã làm nàng kích thích và vì thế nàng cảm thấy khoái lạc hơn. Lâu nay đọc chuyện sex ở trang web chuyên sex TV, nàng vẫn thấy tả cảnh ba người cùng làm tình, hai trai một gái hoặc hai gái một trai. Đọc những đoạn này Huyền bị kích thích dữ dội, và lần nào nàng cũng vừa đọc vừa thủ dâm. Bây giờ được sống trong cảnh thực tại như thế này thì còn chần chờ gì nữa. Đăng hì hụt nhấp được một chập nữa thì ra chàng thở hổn hển rồi nằm buông xuôi. Tinh khí tuôn ra cuồn cuộn chảy vào trong lồn của Huyền khiến nàng rùng mình lên dữ dội. Cơn đê mê khoái lạc kéo dài, Huyền sướng quá nằm yên. Đăng nằm ngửa trên người Huyền nghĩ được một vài phút thì Quỳnh đã lật chàng nằm ngửa xuống giường ngay. Quỳnh không để mất thời gian, nàng cúi đầu xuống hạ miệng ra ngoạm lấy con cặc của Đăng mà nút lia nút lịa. Quả thật Quỳnh bú cặc rất nghề, chỉ không đầy một phút mà con cặc của chàng đã cương cứng lại ngay. Quỳnh lên tiếng: "Anh chơi em chưa có xong à nghen, hồi nãy là em nhường cho anh chơi con Huyền đó, giờ thì tới phiên em, anh làm mà hỏng xong thì em giận cho coi." Đăng nghe nói vậy cũng hơi tự ái, Chàng đứng xuống đất, tay cầm lấy con cặc sục sục mấy cái cho nó cương cứng lên thêm, rồi mạnh dạn nói, nãy giờ anh chơi có một của chứ mấy, bây giờ coi anh chơi một lúc hai em luôn đây nè. Quỳnh chề môi, chà, họ ngờ anh đang hôm nay lại bảnh của ta, đang được khen làm tới. Chàng ra dấu bảo Quỳnh và Huyền, Quỳnh, em thì nằm sấp, hai chân thõng xuống giường. Còn Huyền nhỏ, con hơn nằm trên mình chị Quỳnh, anh đứng phía sau chọt tới, chắc chắn hai em sẽ sung sướng lắm. Hai chị em vâng, theo lời đăng, họ nằm chất chồng lên nhau. Chàng từ phía sau chăm chú nhìn lồ lộ hai cái lồn đang nằm sắp lớp chờ chàng đút con cặc vào, đang lùn người xuống đút con cặc vô lồn của Quỳnh rồi từ từ nắc ra nắc vào thật chậm rãi. Chàng thọt sâu ngón trỏ của tay trái vô lồn Huyền rồi ngoáy ngoáy, tay phải chồn tới phía trước xe xe đầu vú của Huyền, chàng nhấp nhấp vào lồn Quỳnh được chừng vài chục cái thì lại rút ra. Nhét con cặc tiếp tục vào lồn Huyền đang nằm ở trên, chàng hì hụt nắc trong khi Huyền gào thét lên, sâu của anh đang ơi, u dơm, Quỳnh ở dưới. Lòn tay xuống dưới bụng chà xung quanh lên cái hột le, miệng lẩm bẩm, tới phiên em chưa, em đứng lồn quá rồi, em chịu hết nổi rồi, chơi em đi anh đăng lại rút cặc ra khỏi lồn Huyền. Chàng đem con cặc xuống dưới già già đầu cặc xung quanh hai mép lồn của Quỳnh đang nằm dưới. Đang chưa chịu sọt vào vì chàng muốn chọc tức cho Quỳnh đứng lên cho đến khi nào nó năn nỉ chàng thì chàng mới chịu đút cặc vào. Y như đang tiên đoán, Quỳnh ủi ủi cái mông đít lùi về sau. Vừa rên vừa năn nỉ chàng, us, anh đăng, kỳ quốc, chơi em đi anh đăng, đừng có dợ nữa mà, đăng cũng thấy tội nghiệp nên nói, được rồi, anh chơi đây. Nói xong chàng từ từ đút con cặc vào lồn Quỳnh, nhấp sâu vào lồn nàng trong khi hai ngón tay chàng nãy giờ vẫn thọc ra thọc vào trong lồn Huyền đang nằm ở trên. Cả bộ ba la hét rên rỉ vang vội khắp căn phòng, làm chị Sáu ở dưới nhà phải chạy lên. Khi bước chân tới phòng, chị Sáu lắng tai vào vách cửa để nghe thì chị mới biết rõ là bọn chúng đang la hét vì sung sướng chứ không hề có chuyện gì. Sau khi hai chị em Quỳnh và Huyền được thỏa mãn nhu cầu sinh lý, cả hai chị em tươi cười vui vẻ và hẹn gặp lại đăng ngày mai họ sẽ trở lại. Quỳnh và Huyền mới vừa bước ra khỏi cửa thì chị Sáu lấp ló từ trên lầu xuống. Thì ra nãy giờ chị đã lên trên phòng để quan sát chiến trường như lần trước. Chị nhìn đăng nói, chẳng thấy có giọt máu nào cả cậu ơi. Lần này nghe chị Sáu nói đăng không còn bực tức nữa. Chàng chỉ ngẩn mặt ra một lúc rồi cười xòa, thôi cái số tôi chỉ được hưởng của thừa thì cũng đành vậy, còn cô Thu Nhi đâu, cổ mới 16 tuổi chắc là còn con gái, cậu tìm cách dụ dỗ xem sao. Đăng lắc đầu, Thu Nhi mới 16 tuổi, dụ dỗ lỡ bà Thủy biết được bà đi thưa thì phiền lắm, thôi tôi chịu thua rồi chị Sáu ạ, và lại làm được hai chị em Quỳnh và Huyền, tôi cũng hơi hả dạ rồi. Nhưng Đăng không ngờ chàng đã trở thành con mồi của hai nàng, nhất là Huyền, nàng có máu dâm nặng hơn chị và Đăng khát tình nữa, nên hằng này nàng đều lần mò sang nhà Đăng bắt chàng phải phục vụ. Thường thường thì những trận làm tình kéo dài suốt cả buổi, bây giờ thì Huyền đã hiện nguyên hình, nàng bắt Đăng phải làm tất cả những kiểu mà tình nhân cũ của nàng đã dạy. Huyền đem cả sách có hình 36 kiểu cho Đăng xem để chàng theo đó mà thực hành, tới kiểu 69 Đăng ngần ngừ thì Huyền la tập bú đi anh, mại hơi hoài, lồn của em thơm lắm đó, thử đi anh. Thế là Đăng phải tuân lệnh, làm theo, nhưng đây là lần đầu tiên Đăng bú lồn con gái nên chẳng phải làm sao. Huyền biết chàng còn ngờ nghịch nên nàng chỉ dạy từng chút. Muốn hành hạ Đăng nàng bắt chàng phải liếm mu, liếm đi liếm lại. Xong, nàng bảo Đăng phải ngoạm từng khoảng da thịt đầu lông lá và cắn nhẹ nhẹ. Sau phần liếm và cắn nhẹ nhẹ là phần nút hột le. rồi liếm chung quanh cái lỗ lồn đầy dâm thủy của nàng. Huyền bắt chàng phải liếm thật sạch, trong khi đó thì Huyền nằm ưỡn cong người lên, rên rỉ không ngớt. Màn bú liếm có khi kéo dài đến hàng giờ đồng hồ, thỉnh thoảng chàng được nghỉ độ 5 hay 3 phút coi như là giải lao thì Huyền lại hối, tiếp tục đi anh, dĩa thương nhé, rồi em thưởng. Lát nữa tới phiên em bú anh thì em cũng chiều anh y như vậy đó. Huyền luôn luôn giữ lời hứa, nàng cảm thấy thích thú mỗi khi bú liếm đàn ông nên nàng bú rất chậm rãi để thưởng thức. Cũng chẳng hiểu nàng học kỹ thuật bú liếm từ đâu mà mỗi lần nàng bú đăng tưởng chừng như hồn phách bay bổng trên không, chàng cảm thấy sung sướng vô cùng tận. Hơn nữa, Huyền rất khoái nuốt tinh khí. Nàng nuốt hết tinh khí của đăng khiến chàng rã rời tay chân. Tuy mệt mỏi vì bị Huyền nuốt và nuốt hết tinh khí, nhưng từ ngày đó trở đi đăng đâm ghen kiểu 69, còn Huyền thì thủ thỉ với đăng rằng: đàn ông đời nay phải biết bú liếm mới được, anh nào mà không biết bú thì sẽ mất tình nhân, mất vợ, anh nghe có đúng không? Những hôm Huyền có kinh không qua thì đăng ra vào ngẩn ngơ. Chàng nhớ cái mùi đặc biệt tỏa ra từ âm hộ nàng và nhớ tới cái lưỡi điêu luyện của nàng. Thỉnh thoảng Quỳnh mới sang gặp đăng, chàng hỏi Quỳnh: những hôm Huyền có kinh nguyệt thì Quỳnh có kinh hay không? Quỳnh lững lơ đáp: không, tụi em có kinh không trùng ngày. Nhưng mà anh hỏi chi vậy? À, anh định bắt em sang phục vụ cho anh hả? Có thể là em qua, nhưng nói trước là em sẽ bắt anh bú suốt buổi đó. Ngược lại em không bú anh đâu, em chưa hề bú đàn ông bao giờ. Anh có chịu điều kiện đó thì em sẽ qua. Vào những ngày Huyền có kinh, đăng chấp nhận, mặc dù Quỳnh chỉ bắt chàng bú và chơi thôi, chứ nhất định Quỳnh không chịu bú cặp chàng. Vài tháng sau, chị Sáu nói với đăng: tôi thấy cậu xuống sắc nhiều rồi đó, cậu đã bị hai cô ấy dùng hấp tinh đại pháp hại sức khỏe của cậu rồi, cậu nên nghe tôi, ngưng nghe mấy cái trò trả thù ấy đi, chớ không khéo cậu chỉ còn da bọc xương, lúc đó chính mấy cô đó mới là người thắng cuộc chứ không phải là cậu đâu. Tôi cũng biết vậy, nhưng mà chị Sáu cướp lời đăng: theo ý tôi, nếu cậu muốn trả thù thì cậu hãy nên thử tìm cách vứt luôn con bé Thu Nhi đi. Con nhỏ này chắc chắn còn trinh 100% đó cậu. Còn chuyện gì thủy của nó ăn thua gì? Hoặc lẽ có ba cậu ở đó mà bà đi thưa sao mà sợ? Đăng nghe chị Sáu nhắc đến Thu Nhi, lòng chàng bỗng hớn hở lên. Đăng đi qua đi lại suy nghĩ một hồi lâu, chàng quay người lại hỏi chị Sáu: mà chị có kế gì hay để gạt được con nhỏ Thu Nhi đó không? Cậu để đó tôi tính cho, chiều nào nó cũng đi học về ngang nhà mình, để tôi rủ nó vào nhà chơi với tôi, rồi mình tính cách sau nhé cậu. Đăng hỏi chị Sáu: chị thấy có được không vậy? Chị Sáu: chắc là được mà. Chị Sáu cau mày, nhắm mắt lại, ra điều suy nghĩ. Một lúc sau chị nói: à phải rồi, lúc nó đến chơi, tôi mời nó uống nước, uống xong thì tôi ẩm nó lên phòng. Ý của chị Sáu là chị định bỏ thuốc mê vào ly nước đó hả? Chớ còn gì nữa, tới chừng đó cậu muốn làm gì lại không được. Đăng nghĩ nếu muốn chơi con bé này thì có lẽ chỉ còn có cách này duy nhất thôi. Hơn nữa nghe nói nó là gái còn trinh, làm chàng càng nôn nóng thêm lên. Đăng bún tay cái, trách, quay sang chị Sáu nói ngay: chị Sáu hay thiệt, y như vậy mà tiến hành nhé chị Sáu. Xong vụ này tôi sẽ tìm cách nói với ba tôi về việc tăng lương cho chị. Bản tính như vậy đăng tưởng phải cả tuần lễ mới xong chuyện, đâu ngờ chỉ mới có 2 ngày mà chị Sáu đã sắp đặt đâu vào đó rồi. Đăng từ trên lầu bước xuống định đi công chuyện, nhưng khi đã bước tới nấc thang cuối cùng thì chàng đã sững sờ khi nhìn thấy Thu Nhi đang ngồi nói chuyện cùng chị Sáu ở phòng khách. Thu Nhi nhìn chàng rồi nở một nụ cười duyên. Đăng liếc nhìn lên bàn thì thấy 2 ly nước cam, ly của Thu Nhi đã uống được gần phân nửa. Chàng chợt nhớ đến câu chuyện ngày hôm kia đã bàn tính với chị Sáu thì tim chàng bỗng đập mạnh như muốn vỡ cả lòng ngực. Đang bình tĩnh bước tới gần nói với chị Sáu: "Chị Sáu, chị ra chợ mua dùm tôi một cây thuốc lá 3 số 5 nhé." Chị Sáu đứng dậy nói: "Dạ được cậu." Chị Sáu nhìn sang Thu Nhi rồi nói với Đăng: "Cậu, đây là Thu Nhi, cô bé hàng xóm với mình đó, cậu có biết không?" Chàng mỉm cười nhìn sang Thu Nhi rồi nói: "Ồ, em là cháu của dì Thủy phải không?" Thu Nhi nhìn chàng mỉm cười: "Dạ đúng rồi, anh cũng có quen với dì Thủy của em nữa à?" "Không, nhưng anh có nghe ba anh nói sơ qua." Đang móc bóp lấy tiền đưa cho chị Sáu: "Chị đi mua dùm tôi cây thuốc nhé, tôi muốn tặng cho một người bạn. Luôn tiện chị ghé chợ mua một ít đồ về nấu ăn, tôi muốn mời Thu Nhi ở lại dùng cơm luôn cho vui." Chị Sáu cầm lấy tiền, chị nhìn Đăng rồi liếc nhanh xuống ly nước ra dấu hiệu cho chàng biết là chị đã bỏ thuốc kích thích vào trong ly của Thu Nhi rồi. Chị Sáu quay sang Thu Nhi nói: "Thu Nhi ở nhà nói chuyện với cậu Đăng nhé, chị đi chút xíu là về liền." Nói xong chị Sáu ngoe nguội bước ra cửa, ngoài trời vẫn còn mưa rơi lách tách. Thu Nhi cảm thấy mắc cỡ và ngại ngùng vì nàng không biết nói chuyện gì với Đăng. Nàng định kéo Từ ra về thì Đăng cũng vừa mở lời: "Thu Nhi ngồi xuống dùng thêm nước đi. Dì Thủy dạo này có khỏe không?" Thu Nhi cầm ly nước cam lên hốp một miếng rồi trả lời: "Dạ khỏe. Ba anh dạo này có thường sang bên đó chơi không vậy Thu Nhi?" Thu Nhi ngạc nhiên hỏi lại: "Ủa, ba anh là ai?" "Bác Hùng là ba của anh đó." Bộ Thu Nhi không biết thiệt hả? "Ồ, thì ra bác Hùng là ba của anh. Đúng rồi, bác ấy cũng thường sang nhà Thu Nhi chơi lắm. Nghe chị Quỳnh nói dì Thủy và bác Hùng hôm nay đi mua hàng ở xa, nghe đâu đến 2 hay 3 ngày mới về." Đang nghe vậy trong lòng chàng càng vui hớn hở thêm. Đang nghĩ thầm, đúng là ý trời, chắc chắn đêm nay mình sẽ có dịp phá trinh con bé này rồi. Nhìn cái tướng từ trên xuống dưới cũng mắt mắt lắm, nước nôi đầy đủ, đã thiệt, sướng thiệt. Đêm nay tha hồ mà chơi cho sướng cặc nha. Thuốc kích thích giờ mới từ từ thấm vào người con bé. Thu Nhi cảm thấy trong lòng mình tự nhiên nóng bức dai dứt như lửa đốt. Môi miệng và mấy đầu ngón tay bỗng dưng tê buốt rờn rợn lâng lâng khó tả. Thu Nhi bậm môi, nheo mắt, nàng đưa tay lên mở toạt cái nút áo trên cùng ra rồi nói: "Sao Thu Nhi cảm thấy nóng nực quá?" Đang cảm nhận được chắc chắn con bé đã bị thấm thuốc rồi, chàng ngồi lại gần kề Thu Nhi để tay lên trán nàng rồi hỏi: "Thu Nhi có sao không? Để anh đưa em lên phòng nhé. Ở ngoài này mưa gió tạt vào nguy hiểm lắm, chắc Thu Nhi bị cảm rồi đó." Thu Nhi ngã người vào lòng chàng, hai tay buông xuôi không muốn nhấc lên nổi, nàng nói với giọng yếu ớt: "Dạ, chắc em bị trúng gió rồi." Đang đỡ nàng đứng dậy, dìu Thu Nhi lên phòng chàng. Tấm trải giường và hai cái gối màu trắng tươi thẳng thóp không một nếp nhăn, như đang mời gọi, chờ đợi để hứng lấy những giọt máu trinh của người con gái mới tròn 16 tuổi. Đang dìu Thu Nhi vô phòng xong, chàng từ từ đặt con nhỏ nằm xuống giường, hai chân nàng suội thẳng xuống, để lộ ra cái mờ u cao cao trong chiếc quần bằng tơ mà nàng mặc hơi chật. Chàng muốn thò tay xuống bóp một cái cho nó đã cái lòng ham muốn, nhưng chàng nghĩ lại trước sau gì rồi cũng phải tới đó thôi. Chàng nhìn thấy hai tay nàng đưa lên vuốt ve lên xuống từ ngực tới mu lồn nàng, miệng thì rên rỉ trong cơn mê dãng: "U dơm, u dơm, u dơm." Đang thấy con bé giờ đã hướng tới chỉ rồi, còn chần chờ gì nữa mà không chịu tấn công. Chàng nhìn thấy hai tay nàng đang mở toạt các nút áo ra, thấy vậy chàng vội cởi hết quần áo trong người ra, nâng tay con bé kéo ngồi dậy, cởi luôn chiếc áo nịt vú của Thu Nhi ra ngoài. Nàng có được một bộ ngực tràn đầy nhựa sống, gái mới 16 tuổi có khác hai vú cân đối và chắc dịt, hai đầu vú nhỏ và đỏ hồng như đầu viết. đang đặt tay lên vú nàng bóp lịa như không muốn ngừng, hết vú bên này rồi tới vú bên kia, chàng bỗng dừng tay lại khi nghe Thu Nhi nói, bóp nhẹ nhẹ thôi anh, Thu Nhi đau lắm, anh bóp nhẹ đây, một tay đang bóp vú, tay kia chàng thả người cho Thu Nhi nằm xuống trở lại, sau một hồi xoa bóp dữ dội, đang đứng dậy kéo hai chân con nhỏ bỏ thòng xuống giường. Nhanh tay tuột lấy quần con bé xuống, chiếc quần slip của Thu Nhi cũng từ từ được chàng cởi thoát ra, từ trên xuống dưới Thu Nhi giờ không còn được một mảnh vải để che thân. Đang tha hồ mà chiêm ngưỡng, cái mu lồn trắng tươi như vỏ hột gà, nó cao nghều nghệu giống như một cái mã vừa mới đắp đất, có được chừng vài sợi lông măng mọc le hoe ở phía trên. Đang ngồi bẹp xuống đất, lấy hai chân nàng gác lên vai chàng rồi úp mặt sát vào lồn, chàng hôn hít liếm lắp không ngừng, nước nhờn từ trong lồn con bé cũng từ từ ra dữ dội. Vì còn là con gái cho nên khí của con bé có cái mùi khai thật nồng nặc, cũng chính tại cái mùi khai đó mà đã làm cho chàng phải chết ngất chết ngây không chịu buông ra. Khí con nhỏ chảy ra bao nhiêu thì chàng le lưỡi vết sạch hết bấy nhiêu. Đang nghe từ phía trên có giọng rên nho nhỏ phát ra từ miệng Thu Nhi. Us us sướng quá, đã quá, us us chấm ans đăng, chết Thu Nhi rồi anh ơi. Chàng ngước nhìn lên thì thấy hai tay con bé đang mân mê bóp bóp lên hai bên vú của nó, đầu thì lắc lia lịa, hơi thở thoi thóp tưởng chừng như đang bị ai bóp cổ. Đang đưa hai ngón tay cái lên, chàng banh hai mép lồn răng rộng ra rồi nuốt vội một cụm nước miếng đang dâng nơi cổ. Chàng dùng lưỡi liếm xung quanh hai bên mép rồi kéo dài lên trên hột le, liếm lên, liếm xuống, liếm qua, liếm lại thật nhanh. Con bé khép hai đầu gối lại, cái mông đít mỏng lên mỏng xuống. Miệng rên rỉ, ui da, chết Thu Nhi rồi anh ơi, em ra nhiều quá anh đang ơi, sướng quá, em sướng quá. Thu Nhi càng la lên chừng nào thì chàng liếm càng nhanh lên chừng ấy. Cái đầu hột le giờ đã cương cứng, nở to và đỏ bóng, lượng như trái gấc chín. Anh chàng đang giờ cũng đã đứng lên đến mức tối đa rồi, chàng đứng dậy rồi nằm đè lên người Thu Nhi. Miệng ngậm lấy một bên vú nút liên tục, đang thò tay xuống dưới nắm lấy cặp mình đang trong thời kỳ cương cứng nhất, dí cho đầu cặp nằm ngay lổ lồn rồi từ từ ấn nhẹ vào trong. Bỗng dưng Thu Nhi ngẩng đầu dậy nói, không được đâu, đừng anh, cho anh đi Thu Nhi, không được đâu mà. Chàng như một con thú điên không còn nghe những gì Thu Nhi nói nữa cả. Đang hì hụt cố ấn cho cặp mình vào sâu trong lồn nàng, hứ, 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 ư, ư, đừng anh, đừng mà, cho anh chơi đi em, cho anh phá trinh đi em, anh ứng lắm, rồi nè. Chàng nhấp nhấp ra vô hai ba cái để lấy chớn rồi dùng hết sức lực còn lại, dồn vô con cặc mà hãy thật mạnh, thật sâu vào, một tiếng, phập khi màng trinh nàng bị đâm rách nghe thật rùng rợn. Có lẽ vì thuốc đang còn thấm trong người nên nàng không cảm thấy đau đớn cho lắm, nàng chỉ cảm thấy hơi thốn và hơi rát chút thôi. Thu Nhi la hét lên bao nhiêu thì đang càng nắc mạnh bạo thêm bấy nhiêu, tiếng va chạm ra vào của hai dương vật nghe phập phẹt cộng với sự rên rỉ và la hét của hai người làm vang vội khắp cả phòng. Hứ, 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 ui da, dắt của anh ơi, chết Thu Nhi rồi, hứ, hứ, sướng quá, sâu quá, đã quá, us, us, ui da, chắc Thu Nhi chết mất anh ơi, hứ, 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 đau quá anh ơi. Thốn quá rồi nè, ngưng đi anh, ui da, rát quá, ôm anh đi, ôm chặt lấy anh đi, sướng quá Thu Nhi ơi, thích không em, sướng không em, thích lắm, sướng lắm, nhưng Thu Nhi cảm thấy rát quá anh ơi, anh sắp ra rồi nè, ráng chút nữa đi em, ôm anh đi, anh ra nghe cưng, hứ hứ, Thu Nhi ôm siết chặt lấy hai bả vai của Đăng. Hai chân nàng thì co quỳu lại ôm ghì cứng lên hông chàng, miệng rên rỉ tiếp, ui da, chết Thu Nhi rồi, sướng quá Thu Nhi, sướng quá anh ơi. Bót của anh chịu hết nổi rồi. Hứ hứ, anh ra đây em, anh ra đây. Ớt us us, một chất tinh khí nhớt nhơn âm ấm từ đầu cặc chàng bắn xịt ra tung tóe khắp bên trong tử cung nàng. Con cặc chàng giật lên giật xuống trong âm hộ nàng, khiến cho Thu Nhi muốn điên ngất lên vì sướng. Thu Nhi nhắm mắt lại để tận hưởng những khoái lạc đang dần dần trong cơ thể nàng, chịu hết nổi. Nàng cũng ra luôn, lồn nàng bắt đầu híp vô, híp ra, co thắt lên từng đợt. Chết Thu Nhi rồi, sướng quá, Thu Nhi ra rồi anh ơi. Us us us, đang ép sát con cặc sâu vào trong âm hộ. Chàng không muốn rút nó ra, đang kề miệng tới ép sát vào môi nàng. Thu Nhi cùng le lưỡi xinh xắn ra mà đoán nhận từng cái nút của chàng. Con cặc chàng teo nhỏ lần lần rồi tuột sút hẳn ra ngoài. Chàng lấy gối che bịt lấy mặt nàng lại rồi nói yêu Thu Nhi, em hõng có nhúc nhích nha. Thu Nhi nằm im lặng trong khi đang trườn người từ từ xuống dưới âm hộ nàng. Chàng nhìn thấy dưới đít nàng, nơi tấm trải giường có một vài giọt máu đỏ hồng pha trộn với những chất tinh khí nhớt nhơn màu trắng đụt. Đang cảm thấy vui mừng và thầm réo to trong lòng, có máu rồi, chị Sầu ơi, trả được thù rồi. Nhưng chàng lại nghĩ cũng thấy tội cho Thu Nhi, nàng là con gái mới có 16 tuổi. Nàng vô tội mà sao mình lại trả thù nàng cách phá sinh nàng như vậy. Nghĩ xong chàng leo trở lên mình Thu Nhi, ôm siết cứng lấy nàng rồi nói những lời an ủi, không sao đâu em. Thu Nhi buồn rưng rưng nước mắt, nàng vừa khóc vừa nói, anh Đăng, tại sao anh lại hại Thu Nhi vậy? Đăng ấp úng, anh, Thu Nhi đâu có lỗi gì với anh đâu, nín đi, đừng khóc nữa em. Thu Nhi phải làm sao đây anh? Ngoài trời cơn mưa đã tạnh, Đăng vẫn tìm cách để an ủi, vỗ về nàng, không bao lâu cả hai đều mệt nhoài, họ nằm ôm sát lấy nhau rồi ngủ thiếp đi. Tiếng gà gáy canh hai đã điểm, đang chợt tỉnh người dậy, chàng nằm nhìn Thu Nhi đang say sưa trong giấc ngủ mà lòng cảm thấy thương hại, tội nghiệp cho nàng. Đang đưa tay vuốt ve lên má Thu Nhi nói, Thu Nhi, anh yêu em, anh hứa sẽ lo lắng cho em suốt đời. Thu Nhi chợt tỉnh giấc, nàng mở mắt nhìn Đăng rồi dúi đầu vào vai chàng nói, Thu Nhi không biết đâu, anh tính gì thì tính. Em hãy an tâm, anh sẽ nói ba anh nói với dì Thủy về chuyện hai đứa mình, anh sẽ cưới em để lấy lại danh dự cho em. Đang đưa tay nâng cằm Thu Nhi lên rồi trao cho nàng một nụ hôn thật say đắm. Sau một nụ hôn kéo dài, Thu Nhi thỏ thẻ bên tay chàng nói, anh Đăng, em yêu anh. Đăng hôn lên trán Thu Nhi rồi nói, Thu Nhi, anh yêu em. Cả hai người ôm quấn quýt lấy nhau, họ lăn qua lăn lại, ve vuốt nhau, hôn hít nhau thật say đắm, rồi cả hai người tiếp tục làm tình với nhau thật cuồng nhiệt cho đến gần sáng.